Chương 290. Hắn được môn chủ yêu thích. Chương 290. Hắn được môn chủ yêu thích. Khóc thôi về sau. Cung Mục ngẩng đầu nhìn về phía Mập Tình Thao Thiết. Hắn phát hiện, Mập Tình Thao Thiết cũng đang ăn côn trùng, với lại, so với chính mình ngắt hơn. Mập Tình Thao Thiết thậm chí ăn xong rồi con giết, bỏ cả các loại độc trùng. Cung Mục tâm bên trong mâu thuẫn. Nhưng, đang ăn côn trùng thời điểm, Cung Mục cũng không sợ những cái kia côn trùng hội thương tổn đến chính mình. Nhưng chúng nó buồn nôn a. Cung Mục đang tại muốn nói thời điểm, đột nhiên đã nghe được một thanh âm khác từ trong góc vang lên. "Này này, ngươi có thể đừng ở ngay trước mặt ta ăn những vật này sao?" Cung Mục mặc dù là vừa mới tiến nhục Phật môn, lại biết nói chuyện cái này một vị, đúng vậy nhục Phật môn nhị trưởng lão Tiềm Ngấn. Chỉ là, Cung Mục không biết, Tiềm Ngấn trước kia vẫn là Thái Diễn Thánh Giáo đại trưởng lão, hiện tại lại biến thành nhục Phật môn nhị trưởng lão. Tại Cung Mục xem ra, cái này một vị tên là Tiềm Ngấn nhị trưởng lão, nhìn tiên phong đạo cốt, không giống cái ma giáo tà tu. Cho nên, Cung Mục đối với hắn rất có hảo cảm. Tiềm Ngấn vừa dứt lời, Mập Tình Thao Thiết liền lạnh lùng quay đầu đi, nhìn chằm chằm Tiềm Ngấn, tức giận nói: "Này, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, ta đang dạy bảo người mới đâu." Nói xong, Mập Tình Thao Thiết quay đầu, đánh giá Cung Mục. Cung Mục không dám nhìn Mập Tình Thao Thiết, chỉ là sợ hãi cúi đầu, không nói một lời. Mập Tình Thao Thiết ý thức được cung không có chút không thích ứng, thế là nhẹ nhàng đưa tay khoác lên Cung Mục trên bờ vai, muốn nói gì, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Cung Mục liền bị dọa đến toàn thân run rẩy. Mập Tình Thao Thiết biết, nếu để cho Cung Mục đối với nhục Phật môn sinh ra mâu thuẫn, không thể được. Muốn để Cung Mục tiếp nhận nhục Phật môn phương pháp tu luyện, trở thành nhục Phật môn đệ tử, nhất định phải ân uy tình thi. Uy đã lập, hiện tại cần đối nó thi ân, cũng không phải nói muốn thay hắn làm chuyện gì, chỉ cần để hắn vui vẻ vui vẻ, yếu bớt hắn mâu thuẫn cảm giác liền có thể ở trước đó, cần lắc lư hắn. Mập Tình Thao Thiết cởi mở mà cười nói: "Đừng sợ, ta cũng không phải cái gì ma quỷ, ta vừa mới làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi a. Phải biết, chúng ta nhục Phật môn công pháp, tốc độ tu luyện lại so với người bình thường phải nhanh. Ngươi bây giờ bị người đuổi giết, nếu như không trở nên mạnh mẽ, làm sao cầu sinh đâu?" "Được rồi, đừng sợ. Kỳ thật, chúng ta nhục Phật môn a, cũng không phải suốt ngày chỉ ăn côn trùng đấy, đến, ta mang ngươi xuống núi, nhậu nhẹt đi dạo thanh lâu." "A, nhưng có thể chứ?" "Đó là đương nhiên có thể á." Mập Tình Thao Thiết giọng điệu cứng rắn nói xong, chính yên tĩnh đứng ở bên cạnh Tiềm Ngấn, lai kính. Nhưng là, ở trước đó, Mập Tình Thao Thiết ngẩng đầu, quan sát Cung Mục cùng Tiềm Ngấn hai người đầu. Cung Mục cùng Tiềm Ngấn, hai người bọn họ, đỉnh đầu là một mảnh đen nhánh tóc dài, cùng Mập Tình Thao Thiết đầu trọc không hợp nhau. Cho nên, Mập Tình Thao Thiết tiếp tục nói: "Ở trước đó, ta muốn đem hai người các ngươi cho quy y đi. Từ nay về sau, hai người các ngươi liền chính thức trở thành ta nhục Phật môn người." Mặc dù Tiềm Ngấn cùng Cung Mục đều có chút mâu thuẫn, nhưng là chỉ là tóc, đối bọn hắn mà nói, không tính là gì. Chỉ thấy Mập Tình Thao Thiết triển khai cánh tay phải, chợt thấy trên cánh tay của hắn xuất hiện vết nước mở ra, lộ ra bên trong tinh túi bắp thịt. Nhưng kỳ quái chính là, máu của hắn không phun tung tóe đi ra. Không chỉ có không phun máu, còn trông thấy từ trong cơ thể bay ra một thanh nhỏ dao cạo. Tiềm Ngấn không thú vị hừ lạnh: "Tùy tiện dùng chân khí cạo đi không được sao? Nhất định phải khiến cho phiền toái như vậy. Ngươi biết cái gì? Về sau các ngươi hai cái thế nhưng là nhục Phật môn trụ cột của, nghi thức cảm giác nhất định phải đủ. Không phải muốn cạo a? Ngươi biết cái gì? Ta nguyện ý cho ngươi quy y, kia là của ngươi phúc khí." Mập Tình Thao Thiết vừa nói, một bên nắm lấy dao cạo, đi tới bên cạnh Tiềm Ngấn. Mập Tình Thao Thiết giơ tay chém xuống, Tiềm Ngấn cùng Cung Mục liền biến thành đầu trọc. Ngay sau đó, tại Mập Tình Thao Thiết dẫn đầu dưới, ba người xuống núi đi thế gian tìm thú vui, đi vào một tòa phổ thông phạm nhân thành trấn. Tiềm Ngấn vội vàng rời đi. Nhìn xem Tiềm Ngấn vội vàng rời đi bối cảnh, Cung Mục cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Nhị trưởng lao hắn có chuyện phải làm sao? Làm sao vội vã như vậy?" Mập Tình Thao Thiết buồn bực ngán ngẩm trả lời: "Không cần để ý hắn, hắn đi thanh lâu rồi, có loại biểu hiện này, chỉ vì gà quá đẹp." "Chỉ vì?" "Đúng, chỉ vì." Mập Tình Thao Thiết cùng Cung Mục vừa nói, một bên tiến nhập một cái khách sạn. Tiến vào khách sạn, điểm rượu thịt. Rượu thịt còn chưa lên bàn, thế là Mập Tình Thao Thiết tiếp tục cùng Cung Mục nói đến nhục Phật môn quá khứ, đồng thời, hắn còn điên cuồng mà thổi phồng lấy tông môn của mình. Mặc dù nhục Phật môn phương thức tu luyện có chút dị đoan, nhưng là tu luyện của bọn hắn tốc độ so phổ thông tu tiên giả phải nhanh, đây là sự thật. Tại Mập Tình Thao Thiết ba tấc không nát miệng lưỡi cùng y bức lợi dụ phía dưới, Cung Mục đang tại chậm rãi tiếp nhận chính mình trước mắt tình cảnh. Hồi lâu qua đi, tiểu nhị bưng đưa rượu thịt lên bàn. Là nướng thịt dê sắp xếp cùng heo xước quay, còn có thượng đẳng rượu ngon. Cung Mục là tu tiên giả, nguyên bản đối với đồ ăn không có hứng thú, nhưng là đang ăn hạ những cái kia côn trùng về sau, hắn vô cùng cần thiết một chút mỹ thực để đền bù dạ dày, đồ ăn tuân ra cực nhọc vị cùng mùi thịt, lệnh Cung Mục thèm ăn. Hắn nắm lên một con dê lớn sắp xếp, như đầu sói hoang đồng dạng, bắt đầu ăn. Dê sắp xếp tựa hồ là bị dùng đặc thù hương liệu đun sôi về sau, lại đổ nướng đấy. Cho nên chất thịt tùng nát, nước tương mười phần, mỗi cắn một cái, đều có cây thì là cùng quả ớt kích thích lưỡi lôi, làm cho người kìm lòng không đặng tràn ra nước bọt ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu, quả nhiên là nhân gian chuyện vui. Cho dù là Cung Mục, có lẽ lâu không có hưởng qua thế gian mỹ thực rồi. Ô ô ô, hắn thậm chí cảm động đến khóc lên. Ha ha, ăn thật ngon a. Mập Tình Thao Thiết vừa nói, một bên nắm lấy heo sữa quay. Mập Tình Thao Thiết mở ra miệng lớn, vậy mà trực tiếp đem nguyên một chỉ heo sữa quay nuốt xuống, ngay cả xương cốt cũng không nôn. Sau đó hắn lại vui tươi hớn hở bưng rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lạch cạch. Đột nhiên, Mập Tình Thao Thiết cầm trong tay chén rượu vứt xuống. Ừm. Cung Mục ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện Mập Tình Thao Thiết đang ngẩn người. Lớn, đại trưởng lão, ngài không có sao chứ? Cung Mục cẩn thận từng ly từng tí hô hào. Mập Tình Thao Thiết không về hắn, ngược lại là tại ngu ngơ nói một mình. Môn chủ đại nhân, ngài tỉnh. Cung Mục nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy đoán, môn chủ đại nhân, là nhục Phật môn môn chủ sao? Nói đến, ta đến nay còn chưa nhìn thấy nhục Phật môn môn chủ a. Nguyên lai, là nhục Phật môn môn chủ sống theo thần trong ngủ mê đã tỉnh lại. Mập Tình Thao Thiết đang tại cùng hắn nói chuyện, chỉ là nhìn, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu. Lúc này, Mập Tình Thao Thiết còn tại nói một mình. Ồ, ngài là nói tiểu tử này a? Không nghĩ tới môn chủ đại nhân ngài sẽ như vậy xem trọng tiểu tử này, hắn gọi Cung Mục, tốt, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng hắn. Nhất định. Cung Mục tâm bên trong càng thêm nghi ngờ, đại trưởng lão đang nói ta sao? Là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu đâu? Sau một lát, Mập Tình Thao Thiết rốt cuộc không còn nói một mình, ngược lại cười ha hả nhìn chằm chằm Cung Mục nhìn. Cung Mục bị Mập Tình Thao Thiết chằm chằm xuất mồ hôi lạnh cả người. Cung Mục à, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi sẽ như vậy được môn chủ ưa thích, tiền đồ vô lượng à? A, môn chủ, cửa, môn chủ là ai? A, cái này nha, cho ta cùng ngươi tinh tế nói tới. Mập Tình Thao Thiết đột nhiên đối với Cung Mục càng thêm nhiệt tình rồi. Cái này khiến Cung Mục chỉ có sợ hãi, không có cao hứng. Mập Tình Thao Thiết đang cùng Cung Mục trò chuyện đột nhiên có âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Tiểu nhị, muốn một gian phòng trên. Nói chuyện ở giữa, một nam một nữ đi vào trong khách sạn tới. Chương 291. Hoa dại, chung quy là hoa dại. Chương 291. Hoa dại, chung quy là hoa dại. Một nam một nữ tiến vào trong khách sạn. Mập Tình Thao Thiết cùng Cung Mục quay đầu nhìn lại. Cung Mục chỉ cảm thấy vậy đối nam nữ mặc trên người đạo bào có chút quen thuộc, phảng phất là ở nơi nào gặp qua. Mà Mập Tình Thao Thiết lại đã sớm cúi đầu, giữ im lặng. Nha. Cung Mục đột nhiên nghĩ tới, hai người bọn họ là thần đạo núi người đi. Xuyệt. Mập Tình Thao Thiết vội vàng kéo lấy Cung Mục tay. Mập Tình Thao Thiết vứt xuống mấy khối vàng, coi như tiền ăn, sau đó mang theo Cung Mục, vội vàng từ khách sạn cửa sau rời đi. Ra khách sạn, Cung Mục không rõ ràng cho lắm hỏi: "Đại trưởng lão, hai người kia chỉ là linh tiên tu sĩ a? Ngài đều là thánh tiên cường giả, tại sao phải sợ bọn hắn làm gì?" "Ai, ngươi biết cái gì? Bọn họ là thần đạo núi đấy." Mập Tình Thao Thiết hít mắt, một bên lấy tay nâng bụng lớn, một bên biến mất cái trán mồ hôi, nhẹ giọng thở dài: "Ta ngược lại thật ra biết thần đạo núi rất mạnh, thế nhưng là bọn hắn mạnh đến lệnh ngài như thế sợ hay sao?" "Nghe, lão tử không phải sợ bọn hắn, chỉ là hai người kia bên trong một cái là thần đạo núi lớn trưởng lão nhi tử, không cần thiết, vẫn là không nên trêu chọc, tránh khỏi dẫn tới thần đạo núi lớn trưởng lão. Với lại, hiện tại chúng ta nhục Phật môn người không nhiều, môn chủ lại bị thương." "Phi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Thanh thanh thật thật đi theo ta là được rồi. Có nghe thấy không?" Nói xong, Mập Tình Thao Thiết nổi trận lôi đình, hướng Cung Mục giận hô. Cung Mục lăng lăng trở về nhìn. Tâm hắn nghĩ, không nghĩ tới thần đạo núi có mạnh như vậy lực uy hiếp, nếu như bọn hắn ra tay giúp đỡ, không biết có thể hay không đã cứu ta. Hiện tại hắn còn có một chút điểm muốn rời khỏi nhục Phật môn ý nghĩ đáng tiếc, ý nghĩ như vậy sẽ tùy thời ở giữa trôi qua mà giảm đi. Chính như Mập Tình Thao Thiết nói, hai vị kia thần đạo núi trong hàng đệ tử, có một vị là thần đạo núi lớn trưởng lão nhi tử. Không sai, người kia đúng vậy Tờ Tử Cạn. Cùng Tờ Tử Cạn cùng nhau hiện thân đấy, là hắn thế tử, trung ấn cầu vồng. Hai người bọn họ đến Trúc Quốc là có chính sự muốn làm, cho nên cũng không có trực tiếp tại khách sạn lưu lại. Trải qua đơn giản sau khi nghỉ ngơi, hai người rời đi khách sạn, rời đi thành trấn, ngự kiếm bay về phía không trung. Phi hành mấy ngày, hai người xuất hiện ở một mảnh rừng núi hoang vắng bên ngoài. Hai tòa núi cao xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hai tòa núi ở giữa có một đầu hẹp hẹp đường núi kẽ hở. Trong kẽ hẹp tràn ngập một đoàn hắc vụ. Trung ấn cầu vồng kinh ngạc nói: "Phu quân, đoàn hắc vụ kia bên trong tụ tập đại lượng tà khí, chỉ sợ là ma giáo tà tu căn cứ a." Tờ Tử Cạn bình tĩnh nói xong: "Vậy khẳng định a. Căn cứ điều tra của ta, giết chết bát sư đệ tu sĩ chính là biến mất ở trong này. Nếu quả thật giống như lời ngươi nói đấy, nơi này là ma giáo tà tu căn cứ, vậy thì càng tốt rồi. Ta thật vất vả hạ phàm một chuyến, không giết mấy cái ma giáo tà tu, trở lại tông môn đều không có ý tứ nói mình hạ phàm." "Phu quân nói rất đúng. Bất quá, chờ một lát nếu là ta đánh không lại bọn hắn, phu quân cũng không thể đem ta bỏ xuống nhà." Trung ấn cầu vồng vừa nói, một bên đầu tựa ở Tờ Tử Nông Cạn trên bờ vai. "Đó là tự nhiên, ta một thân chính khí, làm sao có thể bỏ xuống thê tử của ta." Tờ Tử Cạn vuốt ve Trung ấn cầu vồng đầu, ôn nhu nói ra. Dứt lời, hai người bay về phía hắc vụ đột nhiên, từ sơn phong kẽ hở ở giữa, ngoài định mức bay ra hai đạo dài nhỏ hắc vụ. Trong hắc vụ, hiện ra hai bóng người. "Người nào dám can đảm tự tiện xông vào nơi đây? Mau mau rời đi. Nếu không, đưa ngươi hai người, nhục giết." Hiện thân đấy, là một nam một nữ tà tu. Hai người kia, đạp trên hắc vụ, sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Tờ Tử Cạn cùng Trung ấn cầu vồng. "A, phu quân bọn hắn làm ta sợ." Trung ấn cầu vồng kiều khiếu một tiếng, vội vàng nhào vào Tờ Tử Nông Cạn trong ngực. Tờ Tử Cạn đẩy ra Trung ấn cầu vồng, không nói hai lời, vung vẩy tay áo dài. Chỉ thấy Tờ Tử Cạn cái kia rộng rãi đạo bào trong tay áo, bay là tả ra một cỗ trong suốt khí lưu. Cái kia khí lưu trong nháy mắt đem trước mặt hai vị tà tu xé thành mảnh nhỏ. Sau đó lại thấy hắn nhẹ giơ lên tay phải, khí lưu nương theo lấy bàn tay hắn di động mà di động. Hắn khống chế khí lưu, đem tà tu tàn chi ném quăng về phía dưới lòng bàn chân trong rừng rậm. "Dễ dàng giết chết hai vị tu tiên giả về sau," Tờ Tử Cạn bình tĩnh nói. "Hừ, rõ ràng còn có người thủ vệ. Bất quá, chỉ là nguyên đan, không đáng nhắc đến. Nhìn tới trong này thật sự là ma giáo tà tu căn cứ." Trung ấn cầu vồng nhỏ giọng phụ họa: "Lại để ta tận diện bọn họ rồi, làm tốt bát sư đệ báo thủ. Cũng tốt giáo những ngày tà tu, hảo hảo nhớ kỹ, chúng ta thần đạo người trên núi, không thể trọng." Tờ Tử Cạn nhìn chằm chằm cái kia núi khe hở ở giữa hắc vụ. Tờ Tử Cạn cùng Trung ấn cầu vồng chui bay vào cái kia trong hắc vụ. Xuyên qua hắc vụ, đập vào mi mắt, lại là một mảnh rộng lớn thành trấn. Tòa thành này trấn, không thể so với thế gian hoàng thành kém. Nơi này, khắp nơi đều có hắc vụ. Không ít tu tiên giả đạp trên hắc vụ, như không có việc gì tung bay ở không trung. Nơi này, đúng vậy Hợp Hoan Tông. Tơ Tử Cạn cùng Chuông Ấn Cầu Vồng hai cái này khách không mời mà đến, rất nhanh liền dẫn tới trong tông môn hộ vệ. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Lúc này, Hợp Hoan Tông bên trong, một gian tráng lệ trong tầm cung, một trương rộng lượng trên giường, Minh Tuyền đang tại khống chế lấy hai vị thuộc phụ. Hắc vụ tràn ngập tại trong tầm cung, vòng vèo tại hai vị thuộc phụ cái kia tuyết khiết mặt ngoài thân thể. A ha a ân. Một vị thuộc phụ ngửa đầu, nhẹ nhàng than nhẹ. Mặt của nàng có chút phím hồng. Chu vi hắc vụ cuốn ở nàng cái kia nuôi trẻ túi nước bên trên đột nhiên, nàng hai mắt giữ tợn lấy mẹ ra một ngụm hắc vụ, liền mất lực lượng ngã trên mặt đất. Chu vi hắc vụ nhanh chóng chui vào mũi miệng của nàng bên trong. Hắc vụ phản phất một cái mập mạp địa, một bên tại thân thể nàng mặt ngoài mút vào huyết đục của nàng, một bên lại chui vào trong bụng của nàng, quấy nát nội tạng của nàng. Dần dần, một vị màu mỡ thuộc phụ bị hút trở thành tông hắc sắc người khô. Ha ha, thật sự là đáng tiếc, cùng những cô gái này song tu lúc có thể được đến chân khí, còn lâu mới có được cùng ta nương tử song tu lúc lấy được chân khí nhiều a. Minh Tuyền khẽ thở dài một tiếng, sau đó dắt người làm chân, đem người làm bỏ xuống giường đi. Hắn lại quay người, nhìn phía một vị khác thuộc phụ. Nhưng vị kia thuộc phụ lại bị tình cảnh vừa nãy hù dọa. Không, không muốn. Đại trưởng lão, ta chỉ là muốn đến lừa một điểm linh tinh hoặc là công pháp, nhưng ta còn không muốn chết ta. Thuộc phụ vội vàng bỏ xuống giường. Thế nhưng, chu vi hắc vụ lại giống như chỉ màu đen bạch tuộc mềm chi bình thường, quấn khóa lại nàng. Không. Đại trưởng lão, ngài để cho ta đi thôi. Thuộc phụ điên cuồng mà hô hào. Mắt thấy Minh Tuyền dần dần tới gần. Thuộc phụ lớn tiếng gọi hống. Cứu mạng. Ô, cứu mạng. Ngươi hô vô dụng, la rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Ta, Minh Tuyền đi vào thuộc phụ trước mặt, thế nhưng là hắn túi lầu xuống, lại phát hiện chính mình có chút lực bất tòng tâm. Hắn sửng sốt một chút, lúng túng xoay người sang chỗ khác. Thuộc phụ cũng chú ý tới Minh Tuyền biến hóa. Trong lòng nàng may mắn, nàng coi là được cứu. Nhưng, Minh Tuyền tiện tay vung lên, lại đem thuộc phụ ném ra ngoài cửa sổ. Cái này ném đi, trực tiếp lệnh thuộc phụ vọt tới đối diện kiến trúc nóc nhà. Thuộc phụ bị bén nhọn nóc nhà đâm xuyên, trở thành nóc nhà bên trên, mới sống lưng thú. Minh Tuyền một bên mặc quần áo, một bên nhỏ giọng tự nói lấy. Sách, xem ra, vẫn là cùng ta nương tử song tu thời điểm, mới có thể hiện ra ta chân chính hùng phong a. Những này từ bên ngoài đến nữ tử, chung quy là người xa lạ. Ai, nguyên lai tưởng rằng cùng người xa lạ song tu sẽ rất thoải mái, không nghĩ tới, ta đánh giá cao chính mình. A, được rồi, ta hiện tại cũng chơi chán, vẫn là cùng ta nương tử và được rồi. Đang nói, hắn đột nhiên nghe được, từ bên ngoài tầm cung truyền đến thanh âm vội vàng. Đại trưởng lão, có người xông vào chúng ta Hợp Hoan Tông bên trong đến rồi. Ừm. Người nào to gan như vậy? Minh Tuyền vừa nói, một bên nhảy lên hắc vụ, bay ra tầm cung. Chỉ là, ra đến bên ngoài, nhìn thấy xâm phạm người về sau, hắn lại ngây ngẩn cả người. Chương 292. Thế tội trưởng lão. Chương 292. Thế tội trưởng lão. Các ngươi là thần, thần đạo núi người. Nhìn thấy người đến, Minh Tuyền ngây dại. Trước lúc này, cũng không phải không có người xông lầm Hợp Hoan Tông. Nhưng, trong những người kia, hoặc là một chút tán tu, hoặc là một chút môn phái nhỏ tu sĩ. Không đáng nhắc đến. Thế nhưng là lần này, xông vào người, lại là hai vị thần đạo núi người. Với lại, trong hai người này một cái, Minh Tuyền còn nhìn rất quen mắt. Là thần đạo núi đại đệ tử, Tơ Tử Cạn. Thần đạo núi không như Thái Diễn Thánh Giáo. Thái Diễn Thánh Giáo bên trong nội môn đệ tử quá nhiều, cho nên mỗi một vị trưởng lão cùng dưới tay thánh nữ đều có đại lượng nội môn đệ tử. Những này nội môn đệ tử đều là lấy đại trưởng lão đại đệ tử hoặc tam thánh nữ đại đệ tử xưng hô như vậy đến phân chia. Cho nên Thái Diễn Thánh Giáo ở bên trong có thật nhiều đại đệ tử, nhị đệ tử. Mà thần đạo núi khác biệt. Thần đạo trên núi đệ tử khách quan Thái Diễn Thánh Giáo mà nói quá thưa thớt, cho nên chỉ có một đại đệ tử, nhị đệ tử. Thần đạo núi lớn đệ tử Tơ Tử Cạn thực lực bất quá là linh tiên cấp 5, còn không vào được Minh Tuyền mắt. Nhưng là trương này Tử Cạn, nhưng lại có mặt khác một thân phận. Hắn là thần đạo núi lớn trưởng lão nhi tử. Cái kia thần đạo núi lớn trưởng lão, thế nhưng là thánh tiên cấp 2 tu sĩ. Hiện tại, Hợp Hoan Tông bên trong, Hợp Hoan Tông đại trưởng lão Minh Tuyền, thực lực của hắn có chỗ hạ xuống, chỉ có linh tiên cấp 7. Hợp Hoan Tông nhị trưởng lão Tình Cô, bởi vì trợ giúp Vũ Linh tu luyện, cho nên thực lực cũng có hạ xuống, biến thành linh tiên cấp 8. Nếu là trương này Tử Cạn đưa tới thần đạo núi lớn trưởng lão, cái kia Hợp Hoan Tông liền lại muốn bị hủy. Cho nên, Minh Tuyền chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Tơ Tử Cạn, chưa hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Tơ Tử Cạn đang bị Hợp Hoan Tông đệ tử bao quanh. Hợp Hoan Tông đệ tử đã bị giết không ít. Các đệ tử gặp Minh Tuyền đến đây, nhao nhao kích động nói: "Quá tốt rồi, đại trưởng lão đến rồi." "Đại trưởng lão?" Nhanh bắt lấy hai người kia. Bọn họ là chính phái tới thám tử. Đối diện với mấy cái này cầu viện thanh âm, Minh Tuyền không chỉ có không có ra tay giúp đỡ, ngược lại đưa tay, đem các đệ tử đẩy ra. Các đệ tử kinh ngạc không thôi. "Đại trưởng lão, ngài đây là đang làm gì?" "Đại trưởng lão, ngài..." Chúng đệ tử giận mà không dám nói gì. Minh Tuyền chậm rãi bay đến Tơ Tử Nông Cạn trước mặt, bình tĩnh nói: "Trương công tử, đến chỗ của ta có gì muốn làm? Ta nói nơi này làm sao nhiều như vậy Hợp Hoan Tông đệ tử, nguyên lai là ngươi đang ở đây sau lưng bồi dưỡng bọn hắn." "Minh Tuyền, ngươi rõ ràng còn không chết." Tơ Tử Cạn nhìn chằm chằm Minh Tuyền, giận dữ hét. Minh Tuyền hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói: "Này này này, Tơ Tử Cạn, nếu không phải xem ở phụ thân ngươi phân thượng, ta cũng sẽ không nể mặt ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi. Nếu ngươi thật muốn tìm phiền toái, ta cần phải động thủ." "Hừ, các ngươi những này ma giáo tà tu, mơ tưởng chạy ra chính nghĩa chế tài. Chính ngươi nay cái đầu a. Ngươi tới ta chỗ này, chính là vì chơi nhà tròi sao? Hừ, ta hôm nay tới đây là tới báo thù. Ngươi giết ta bát sư đệ, hôm nay nhất định phải vì thế trả giá đắt. Ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương? Ta lúc nào giết ngươi sư đệ? Các ngươi chính phái nhân sĩ, ngoại trừ nói xấu chúng ta, còn có thể làm gì? Ta nhưng không có nói xấu ngươi. Ta đã điều tra thật lâu. Giết ta bát sư đệ người, nhất định là các ngươi những này Hợp Hoan Tông hơn nhiệt. Với lại, thực lực khẳng định không tầm thường, chí ít có linh tiên bát, cửu giai thực lực. Nơi này, ngoại trừ ngươi, còn có người nào năng lực như vậy? A. Minh Tuyển một mặt một bức. Lúc này, từ đằng xa, lại bay tới một đoàn hắc vụ. Cái kia hắc vụ bay đến bên cạnh Minh Tuyển, một vị xinh đẹp nữ nhân, từ trong hắc vụ đi ra đúng vậy tình cô. Minh Tuyển ôm tình cô, trêu ghẹo nói: "Ngươi nói có được hay không cười? Hai cái này thần đạo núi ra hỏa, không phải nói chúng ta Hợp Hoàn Tông người giết hắn sư đệ." Tình cô nghe Minh Tuyển, cười theo. Tờ Tử Cạn lại sắc mặt nghiêm trọng, lạnh như băng nói: "Hừ, đừng nghĩ giả vờ giả vị thốt qua. Tốt tốt tốt, vậy ngươi nói, chúng ta người ở nơi nào giết người sư đệ? Lại là giết thế nào hay sao?" Tình cô cười ra nước mắt đến, nàng cảm thấy Tờ Tử Cạn là ở cố tình gây sự, bởi vì bọn hắn Hợp Hoàn Tông đã thật lâu không cùng thần đạo núi người giao thiệp, là ở một đầu huyết hà bên cạnh, bị các ngươi giết chết sư đệ, gọi trí trượng. Tờ Tử Cạn đem nơi xảy ra cụ thể nói ra. Minh Tuyển vẫn như cũ cảm thấy Tờ Tử Cạn là ở nói đùa, mà lúc này Tình cô lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Minh Tuyển chú ý tới Tình cô biểu tình biến hóa, trong lòng giật mình, hắn nhỏ giọng hỏi: "Sẽ không ngươi giết ta?" Tình cô lắc đầu. Minh Tuyển khẽ thở dài một cái: "Này, dọa ta một hồi." Tình cô lại đột nhiên nằm ở bên thai của Minh Tuyển, nói ra: "Là tiểu tông chủ của đấy." "A, ta thật sự là ôi, ta cái lao thiên gia a, tiểu tổ tông này." Minh Tuyển cảm giác mình trời đều muốn cứ thế xuống, bởi vì đoạn thời gian gần nhất U Linh biết nghe lời không ít. Minh Tuyển còn tưởng rằng U Linh thành thục, hiểu chuyện rồi. Trước lúc này, Minh Tuyển cùng Tình cô còn lắc lư U Linh nói: "Chỉ có ngươi tốt nhất tu luyện, trở nên mạnh hơn, mạnh đến có thể đánh bại hắn, mới có thể giúp được hắn." Sau đó U Linh liền ngoan ngoan bế quan, chỉ là không nghĩ tới, nàng rõ ràng còn chọc một cái đại họa. Tờ Tử Cạn chú ý tới Minh Tuyển cùng Tình cô biểu lộ biến hóa. Tờ Tử Cạn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: "Hừ, xem ra các ngươi không có ý định cái chạy cái cối. Đã như vậy, bó tay liền." Tờ Tử Cạn đang muốn để Minh Tuyển thúc thủ chịu trói, thế nhưng là đột nhiên, vợ con của nàng Trung Ấn Cầu Vồng ngừng lại hắn. "Phu quân, đối diện người đông thế mạnh, với lại ngoài ý liệu mạnh, vẫn là đừng đem sự tình làm lớn chuyện đi." Tại Trung Ấn Cầu Vồng nhắc nhở dưới, Tờ Tử Cạn chú ý tới chu vi Hợp Hoàn Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, có một ít vẫn là linh tiên cấp 5, chớ nói chi là Minh Tuyển cùng Tình cô. Tờ Tử Cạn rốt cuộc ý thức được, chính mình có chút xúc động rồi. Thế là, hắn tỉnh táo nói: "Ách, khu khu, ta là nói, các ngươi chỉ cần đem kẻ cầm đầu giao ra, tất cả đều dễ nói chuyện. Các ngươi không cần sợ hãi có oan khuất, nếu các ngươi là trong sạch đấy, cùng ta cùng thần đạo núi, tự sẽ trả thanh bạch cho các ngươi." Minh Tuyển trầm mặc một lát sau, đứng dậy: "Tốt, ta lúc ấy là ta thất thủ, mới hại chết người kia." "Hừ, chắc hẳn ngươi cũng không tin, đã không gạt được ngươi, vậy ta thẳng thắn liền tốt. Việc này là ta làm, ngươi muốn thế nào?" Minh Tuyển đem U Linh làm hết thảy đều gánh chịu xuống tới. "A ha, ta liền nói là ngươi mà." Tờ Tử Cạn nhếch miệng nở nụ cười, hắn đắc ý nói: "Ừm, ngươi ngược lại nhận lầm nhận ra nhanh, trẻ nhỏ dễ dạy mà. Bất quá, còn không có nhanh như vậy xử trí ngươi, ngươi cần cùng ta hoàn hồn đạo sơn. Một mình ta làm việc một người cũng ổng. Ta nguyện ý đi theo ngươi, bất quá, ngươi đừng làm tổn thương ta thế tử, còn có ta những này đáng thương các đồ nhi." Minh Tuyền biết thần đạo núi cá tính, thế là cố ý giả bộ như một mặt vô tội. Quả nhiên, Tờ Tử nông cạn trong lòng dâng lên một tia đồng tình. Hắn trầm mặc sau một lát, trả lời: "Chúng ta thần đạo núi, nhưng cùng các ngươi những này ma giáo tà tu khác biệt. Của cá nhân ngươi tội, đương nhiên sẽ không gây họa tới người nhà, cũng được, ta không thương tổn người của các ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng phản kháng." "Ta sẽ không phản kháng." "Ừm. Ai ra, chúng ta thật thiện lương. Tâm ta tính tu được coi như không tệ, nói không chừng trở về ngồi xuống, lại có thể có cảm giác ngộ." Tờ Tử Cạn đối với mình rất hài lòng. Minh Tuyển vì cho U Linh thế tội, muốn cùng Tờ Tử Cạn rời đi. Trước khi rời đi, Minh Tuyển cùng Tình cô ôm nhau, hôn nhau. Một màn này thấy Trung Ấn Cầu Vồng sắc mặt từng hồng. Minh Tuyển dặn dò Tình cô: "Ta đây vừa đi, không biết lúc nào mới có thể trở về, ngươi muốn chiếu cố thật tốt tiểu tông chủ, không thể để cho người khi dễ nàng, còn có, cũng không cần để cho người ta khi dễ ngươi. A, xem ra hai người chúng ta là không có biện pháp tiếp tục tại cùng nhau, ta đồng ý ngươi đi tìm nam nhân khác, dù sao ngươi bây giờ thể chất cùng trước kia khác biệt, thật xin lỗi, trước đó ta đối với ngươi tức giận." Tình cô con mắt giống như phiến đại dương mênh mông, nước mắt liền như là từ trong biển chảy ra dòng sông. Nàng ôm Minh Tuyển, nhỏ giọng khóc nói: "Không không không, phu quân, đó là của ta sai, ta không nên, ta sẽ không lại làm có dựa vào chuyện của ngươi. A phu quân, vẫn là để ta theo bọn họ đi thần đạo núi đi. Ngươi chịu nhiều như vậy khổ, ta không muốn để cho ngươi lại." Tình cô lời nói còn chưa nói xong, Minh Tuyền liền đưa tay ngăn chặn miệng của nàng. Minh Tuyền lắc đầu, trầm mặc không nói, sau đó cùng Tờ Tử Cạn rời đi. Minh Tuyền bị mang về thần đạo phía sau núi, cũng không bị bao lớn xử phạt, chính là đóng lại. Chỉ là, cửa này chính là 5 năm. 5 năm này ở giữa, tu tiên giới đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lục Phật môn dần dần quật khởi, Hợp Hoan Tông đổi cái địa chỉ mới, đều tại vụng trộm phát triển. Tại một cái nào đó an tĩnh buổi chiều đường quốc, dưới mặt đất ma vực trong hoang nguyên. Trong hoang nguyên có thật nhiều dưới mặt đất lỗ thủng đột nhiên. Một vệt kim quang phá vỡ dưới mặt đất lỗ thủng. Một cái kim sắc cự tượng từ kim quang bên trong bay ra, chương 293. Phụ trách giám thị. Chương 293, phụ trách giám thị. một cái hoàn chỉnh kim tượng cự nhân tách ra bùn đất tiếp tục bành trướng, nhưng là đột nhiên nó lại chậm rãi biến mất, nó hóa thành nhàn nhạt kim vụ phiêu tán ở dưới đất giữa ma vực. Một vệt kim quang như là cá chép nhảy bay mà lên, kim quang đáp xuống trên mặt đất. Từ kim quang bên trong đi ra một vị thân phụ kim diễm nam nhân. Người này không phải mặt tà, còn có thể là ai? Ha, không nghĩ tới, ngoại trừ tu vi tăng trưởng, ngay cả động thiên pháp tượng cũng có tiến bộ, thu hoạch tương đối khá à? Mặt tà bình tĩnh mở to miệng, a ra một hơi. Một sợi kim diễm từ trong cổ họng hắn phun ra, sau đó lại gặp một đạo hàn năng cùng kim diễm đồng hành. Hàn năng cùng kim diễm hình thành hai màu vòng xoáy, đi chậm rãi. Mặt tà và áo cổ động, tối đen như mực sương mù dày đặc, chậm rãi dâng lên. Hắc vụ chuyển hóa thành quỷ tâm tà diễm, vòng vèo tại bên chân của hắn. Nương theo lấy hắc vụ càng ngày càng nhiều, mặt tà bên ngoài thân lại dâng lên một đạo xanh tươi ánh sáng. Xanh tươi ánh sáng chuyển hóa thành khói xanh, nổi ở hắc vụ phía trên đến thiên kim viêm, thái diễn hàn băng, quỷ tâm tà diễm, thanh lam nguyên khí. Bốn loại lực lượng, vậy mà có thể bình thản tại trong thân thể của mặt tà cùng tồn tại. Cái này cùng một đạo năng lượng có quan hệ. Một tia sáng trắng. Lúc này, đạo này ánh sáng trắng chính lặng yên tại mặt tà phần bụng xuất hiện, sau đó lại biến mất. Đây là thái thượng lô đỉnh năng lượng. Nhưng thái thượng lô đỉnh thể chất chỉ là mặt tà mạnh lên nguyên nhân một trong. Hắn lúc đầu thể chất tựa hồ cũng có chút không giống bình thường. Mặt tà hòa hoãn một hồi lâu về sau mới thích trí nằm trên mặt đất, nhỏ giọng tự nói lấy. Ừm, ta quả nhiên không có nhìn lầm nơi này thật là một cái cực tốt chỗ tu luyện, vẹn vẹn 5 năm, ta liền từ linh tiên cấp 3 đỉnh phong tấn thăng đến linh tiên cấp 4. Ta mỗi lần đều có thể vượt qua một cái đại giai đường chiến đấu, không biết bây giờ, gặp gỡ thánh tiên cấp 4, có thể hay không có lực đánh một trận. Hô. Mặc ta nhẹ nhàng mà hít thở, 5 năm này ở giữa, không có người quấy rầy ta, cho nên trường sinh tông bên trên, hẳn là không cái đại sự gì phát sinh a. Trong bụng thanh vận hải tử, cũng không có chuyện gì sao? Thường nguyên quốc đâu? Bọn hắn có hay không chuẩn bị kỹ càng cái gì có thể đả động ta bảo vật đâu? Nghỉ ngơi một lát, Mặc ta lại đứng lên. Hắn vặn vẹo vốn eo eo, thở dài nói. 5 năm rồi, biến hóa ở bên ngoài, hẳn là rất lớn đi. Nói xong, Mặc Tà nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại về sau, trước mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện một mảnh biển hoa. Là đường quốc ngự hoa viên. Mặc Tà lần trước đem nơi này hủy về sau, thế nhưng là 5 năm trôi qua, nơi này lại khôi phục như lúc ban đầu. Một trận gió nhẹ, thổi qua biển hoa. Gió mang theo hương hoa, đi vào một gốc đại thụ ở giữa đại thụ ở bên trong, cành cây ung tùm ở trong đó một cái cành cây bên trên, có một cái cao 3 mét quái vật. Quái vật tứ chi phân biệt chộp vào 4 cái khác biệt cành cây bên trên, tiên tính nhận thân tại đại thụ ở giữa. Quái vật này mặc trên người áo bào đen, trên mặt có một cái mặt nạ. Mang theo hương hoa gió thổi tới, cuốn lên quái vật này trên người áo bào đen, lộ ra nó dưới hắc bào thân thể. Vậy mà không có chút nào huyết nục, chỉ là một khung bạch cốt. Cái này là một cái khô lâu quái. Khô lâu quái thân thể ở giữa tràn ngập hắc vụ. Hắc vụ nhiều nhất địa phương, không ai qua được khô lâu quái đầu. Chỉ thấy khô lâu quái đưa tay, gỡ xuống mặt nạ. Dưới mặt nạ không có mặt, chỉ có một đoàn nồng đậm hắc vụ. Đây là một cái không đầu khô lâu quái. Không đầu khô lâu quái trên người hắc vụ chậm rãi di động, nó thân thể khổng lồ một chút xíu mà biến nhỏ, mà trong tay nó mặt nạ cũng ở đây hắc vụ bao khỏa phía dưới đi theo thu nhỏ. Không đầu khô lâu quái biến thành một người bình thường lớn nhỏ, sau đó lại đem mặt nạ đeo lên đạp trên hắc vụ, nó hướng phía trường sinh tông phương hướng bay đi. Không đầu khô lâu quái rời đi về sau, Mặc Tà trừng mắt nhìn, đem ánh mắt rời về tự thân. Nguyên lai vừa rồi hắn là thông qua cái kia không đầu khô lâu quái ánh mắt quan sát đến ngự hoa viên cùng đường quốc. Không đầu khô lâu quái mặc dù không có con mắt, nhưng là trên thân nó hắc vụ bắt nguồn từ Mặc Tà. Mặc Tà thông qua hắc vụ có thể thấy vật. Cho tới nay, hắn đều tại lợi dụng không đầu khô lâu quái giám thị lấy đường quốc hoàng thành, phòng ngừa bọn hắn phát hiện ngự hoa viên dưới mặt đất ma vực. Bất quá, coi như bọn hắn phát hiện cửa vào, cũng vào không được. Dù sao, bọn hắn không có giết ma lệnh, cũng không có chỉ âm châu. Mà bây giờ, Mặc Tà cần đem không đầu khô lâu quái triệu hồi trường sinh tông. Bởi vì tiếp đó, Mặc Tà cần để cho nó đi lẫn lộn mình tại trong mắt thế nhân hình tượng. Nó sẽ ở về trường sinh tông trên đường, dùng ta, Hàn Lệ, cái kia thân phận lưu lại dấu chân. Mà ta hiện tại lại muốn về trường sinh tông. Nhiều cái địa phương xuất hiện, Hàn Lệ, ai nào biết cái nào là thật sự đâu. Huống chi, ta vốn cũng không phải là Hàn Lệ. Mặc Tà hít mắt, nhếch miệng nở nụ cười. Mặc Tà đạp trên hắc vụ, chậm rãi dâng lên, bay về phía thần hành thạch. Thần hành thạch tương đương với truyền tống trận, nhưng cần sử dụng thần hành phù. Chỉ thấy Mặc Tà đem phù lấy ra, lẩm bẩm chú ngữ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thấu thần hành trong đá. Nhưng là hắn không chú ý tới, khi hắn tiến vào thần hành thạch chi trước, Lưu Ly yêu lòng lặng lẽ trốn. Xuyên qua dưới mặt đất ma vực bên trong thần hành thạch, Mặc Tà xuất hiện ở Trường Sinh Tông Thái Thượng Cung bên trong thần hành thạch trước. Hô, 5 năm rồi, rốt cuộc có thể xuất quan. Mặc Tà khẽ thở dài một cái, nhưng hắn vừa mở miệng nói chuyện, liền nghe phía bên ngoài có âm thanh vang lên. A ha, Mặc Tà, ta nghe được thanh âm của ngươi, ngươi muốn xuất quan. Mặc Tà lập tức liền nghe ra, người nói chuyện là ai. Mặc Tà tiện tay vung lên, thu chính mình lưu tại trong phòng chân khí đồng thời, cộng được chân khí ảnh hưởng, bị đẩy ra. Cửa vừa mở ra, Mặc Tà liền thấy người nói chuyện. Quả nhiên không ngoài sở liệu, là Tân Uyển Tịch. Mặc Tà chỉ là nhìn Tân Uyển Tịch, liền đột nhiên đã nghe được roi trên không trung vung vẩy thanh âm. Một giây sau, nàng Xích Xà Tiên liền vững vàng kẹp lại Mặc Tà cổ. Hắc, người rốt cuộc xuất quan, đến cùng ta làm đi. Tân Uyển Tịch hưng phấn mà nói xong. Khu khu, ngươi. Mặc Tà bị kẹt lại yết hầu, cố gắng ho khan. Nữ nhân này quả thực không thể nói lý. Mặc Tà dưới cơn nóng giận nắm lấy Xích Xà Tiên. Mặc Tà hai mắt lóe ánh sáng, một cái tay giấy lên quỷ tâm tà diễm, một cái tay giấy lên đến thiên kim viêm. hắn khống chế lấy hai cỗ hỏa diễm, nuốt sống Xích Xả Tiên. Xích Xả Tiên chậm rãi bung ra. Mạc Tà bắt lấy Xích Xả Tiên, dùng sức kéo một cái, kéo Tần Uyển Tịch đi qua. Mạc Tà ôm Tần Uyển Tịch eo, ném nàng vọt tới bên cạnh chân tường đông. Chân tường bị oanh nát đồng thời, khắp lên một mảnh chân khí khói bụi. Tần Uyển Tịch chật vật từ chân khí khói bụi bên trong đứng lên. Mà lúc này, Mạc Tà lại đã sớm đi vào khói bụi bên trong. Mạc Tà nắm lấy trong tay Xích Xả Tiên, quăng về phía Tần Uyển Tịch. Lại cạnh, một roi xuống dưới, đem Tần Uyển Tịch phần lưng quần áo xé nát, lộ ra nàng cái kia chân bóng như ngọc mảnh lưng đồng thời, lưu lại một đạo bám vào kim diễm màu tím đen vết roi. Đây chính là ngươi chào hỏi phương thức sao? Số nữ nhân. Mạc Tà một bên vung roi, một bên tức giận mắng. Nữ nhân này, quá không tôn trọng người. Nhưng, Tần Uyển Tịch bị đánh, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thậm chí nàng còn có chút hưng phấn. Chương 294. 5 năm không thấy, bụng đều lớn như vậy. Chương 294. 5 năm không thấy, bụng đều lớn như vậy. Nàng toét miệng, rũa ra đầu lưỡi, vừa cười, một bên nhỏ xuống nước bọt. Nàng nhìn chằm chằm trong tay Mạc Tà roi, chủ động đem mông đít chuyển qua trước mặt Mạc Tà. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, mê ly nói ra: "Ôi, đánh cho người ta đau quá. Nhưng, còn chưa đủ nha, lại muốn dùng chút khí lực, à, đem ta xương cốt đánh gãy, mới có thể chứng minh, người yêu ta yêu thâm trầm." Dọa một chút. "Người nào thích ngươi rồi? Chớ tự tưởng rằng a. Sách của ngươi ác thú vị, thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng." Mạc Tà cau mày, ghét bỏ mà nhìn chằm chằm vào nàng. Mạc Tà mới không muốn để cho nàng đạt được. Thế là, Mạc Tà lạnh lùng bỏ Xích Xả Tiên ra ngoài, cuốn lấy nàng, sau đó đem nàng nhét vào dưới chân của mình. Lúc này, Tân Uyển Tịch tí phục lam lũ, từ áo vết nước ở giữa, loan thoáng có thể trông thấy hai bôi thật nhỏ phấn châu nhi. Dọa một chút, bị ta phát hiện ngươi nhìn lên a. Liền xem như bị trói lấy, Tân Uyển Tịch vẫn như cũ rất mười phần vũ mị. Nàng cố ý lắc lắc thân trên, đem trước ngực mềm mật, đung đưa, trêu chọc Mạc Tà, "Mau tới nha, tỷ tỷ sẽ chờ ngươi đến trêu chọc hai cái này bướng bỉnh tiểu gia hòa đâu." Mạc Tà dưới cơn nóng giận, há miệng liền nhào tới. "A, đừng có dùng lực lượng cắn." "Đừng." Ngay từ đầu, Tân Uyển Tịch còn có chút không thích ứng, nhưng là dần dần, nàng liền chủ động quấn ôm lấy Mạc Tà, "Đúng, cứ như vậy cắn." "Nha, cắn, cắn nát." Mượn Lam Lũ ý phục, Mạc Tà xâm lấn Tần Uyển Tịch. Dọa một chút dọa, dạng này cũng có một phen khác phong vị. "Ô Mạc Tà, Mạc Tà." Tiếp thu được hưng phấn cảm xúc, hưng phấn điểm số 1000. Tiếp thu được tâm tình thống khổ, thống khổ điểm số 1000. Sau nửa canh giờ mục tiêu thu hoạch cảm xúc quá nhiều, tạm thời không cách nào tiếp thu càng đa tình tự. Tổng cộng thu hoạch được 8000 hưng phấn điểm số. Nơi phát ra, Tần Uyển Tịch, một cái mục tiêu, tổng cộng thu hoạch được 5000 thống khổ điểm số. Nơi phát ra, Tần Uyển Tịch, một cái mục tiêu. Xong chuyện sau, Tần Uyển Tịch toàn thân khoan khoái, mà Mạc Tà lại cảm thấy không nhiều lắm ý tứ. Bởi vì này một lần, Tần Uyển Tịch không cho hắn mang đến bao nhiêu cảm xúc điểm số. "Ai?" Than nhẹ một tiếng sau, Mạc Tà đưa một viên địa giai cao cấp khôi phục đan cho Tần Uyển Tịch. Nàng dùng qua về sau, khôi phục như lúc ban đầu. Tần Uyển Tịch đem trên thân lại phá vừa ướt vừa thối y phục ném ra ngoài đi, lại thấy nàng đầu ngón tay bay ra một sợi kim diễm. Kim diễm đem y phục đốt thành tro bụi. Sau đó, nàng đổi lại một thân, càng quần áo sạch sẽ. Nàng hết sức hài lòng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Mạc Tà, tựa đầu tựa ở trên vai của Mạc Tà. Mạc Tà khống chế lấy hắc vụ, mang theo nàng, bay khỏi thái thượng cung, đi tìm Thanh Vận. Không trung, Mạc Tà cùng Tần Uyển Tịch nằm ở trong hắc vụ, khoan thai phi hành. Tần Uyển Tịch thoải mái mà vặn vẹo bốn eo. Bên nàng thân ôm Mạc Tà chân, xem như cái gối, nằm ở phía trên. Mạc Tà cúi đầu, nhìn thoáng qua Tần Uyển Tịch, như không có việc gì hỏi. "Làm sao bây giờ là ngươi cho ta thủ vệ rồi? Trước đó vẫn là nhã cơ đấy." Tần Uyển Tịch đánh một cái ngáp, thích ý nói ra: "Ừm, Mạc Tà, vừa rồi thật sự rất thư thái." "Này, ta tại nói với ngươi chính sự a." "A a, ta là chủ động yêu cầu tới cho ngươi thủ vệ đấy, thế nào? Với lại, bởi vì ngươi đang bế quan, ta thậm chí không có xông vào, cưỡng ép muốn cầu ngươi thỏa mãn ta đây. Thế nào, ta phải không là đối ngươi rất tốt? Cảm động hay không? Vậy ta còn thật sự là cảm ơn ngươi a." Nói đến, ta bế quan 5 năm, Thanh Vận thế nào? Trong bụng hắn hài tử. Ừm, cái đứa bé kia cũng là thần kỳ đồ vật, thế mà đã lâu như vậy còn không có sinh ra, Thanh Vận nàng chỉ sợ là được khối u, mà không phải muốn sinh con đi. Cái gì gọi là đồ vật, cái gì gọi là khối u? Đó là của ta hài tử." Mạc Tà tức giận đến một cái tát hung hăng vung ra Tần Uyển Tịch mập khảo lên. Cục. Vang lên trong trẻo, Tần Uyển Tịch hưng phấn mà nhìn qua Mạc Tà, vội vàng nói: "Lại đến, lại đến. Đến cái giam à? Có tin ta hay không đá ngươi xuống dưới?" "Tốt lắm. Đá ta, đá ta." À, Mạc Tà triệt để ngây ngẩn cả người, hắn hiện tại nhưng không có thời gian cùng Tần Uyển Tịch người chơi nhà. Mạc Tà hung hăng nhìn chằm chằm Tần Uyển Tịch, hỏi: "Nói đến, ta cảm giác trên người chân khí thay đổi, ngươi mới vừa rồi là không phải tại song tu quá trình bên trong, trộm ta một điểm chân khí?" "Ách, cái này sao? Tỷ tỷ ta đây là đang muốn bồi thường đâu mà." Tần Uyển Tịch vội vàng chuyển biến sắc mặt, giả bộ như một mặt vô tội bộ dáng: "Ồ, ngươi cái này nam nhân hư, để người ta khiến cho chết đi xuống lại, còn không cho phép người ta bắt ngươi một điểm chân khí à nha?" Hẹp hỏi: "Ngươi gọi là cầm sao? Ngươi không hỏi mà lấy, đó là trộm a. Ta chính phái nhân sĩ, chính phái nhân sĩ sự tình, sao có thể gọi trộm đâu? Lại nói, thân thể của ta cùng ngươi rất phù hợp, cho nên hút ngươi chân khí, không phải bản ý của ta, là của ta thân thể, mình tại động. Thân thể mình tại trộm ngươi chân khí, không liên quan gì tới ta nha. Ngươi thật đúng là có thể quỷ biện, đã dạng này, đến lúc đó, Băng Thiên Thánh Nữ chân khí, ta muốn chín thành, ngươi chỉ có thể cầm một thành." "Này này, Mạc Tà, ngươi cũng đừng qua sông đoạt cầu. Cẩn thận ta." "A, cẩn thận ngươi cái gì? Ngươi muốn đánh với ta hay sao? Hiện tại, ngươi cũng không nhất định có thể đánh được ta đây. Tần Uyển Tịch hít mắt, nhìn xem Mạc Tà, khẽ thở dài một hơi. Ai, ngươi cái tên này, tốc độ phát triển quá kinh người. Nha, đã đến. Mạc Tà đẩy ra Tần Uyển Tịch, đứng dậy. Hắn cuối cùng đã tới Thanh Vận chỗ cung điện. Mạc Tà nhẹ nhàng hướng phía trước một chỉ. Hắc vụ chậm rãi hạ xuống. Trước cung điện của Thanh Vận, có Lưu Tiểu Diễm, Trác Dĩnh cùng Nhã Cơ tại chờ đợi. Các nàng xem đến Mạc Tà đã trở về, mỗi người đều hết sức cao hứng. Chỉ là 5 năm không thấy, Lưu Tiểu Diễm cùng Nhã Cơ ngoại hình đều có chút biến hóa. Bây giờ, các nàng đã hơn 30. Mặc dù chỉ là trúc cơ, nhưng là Mạc Tà thường xuyên cho các nàng một chút dưỡng nhan đan, cho nên cũng không có thay đổi đến giàn mua. Ngược lại càng thêm có ý vị rồi, đặc biệt là Nhã Cơ, trước ngực nàng vậy đối quả lớn, phản phất đã dục. Đã đến hái thời điểm rồi, 5 năm không thấy, Lưu Tiểu Diễm càng thêm tưởng niệm Mạc Tà. Lưu Tiểu Diễm chạy vội tiến lên, cái nào vào trong ngực Mạc Tà, nghẹn ngào dưới đất thấp ngâm lấy. "Ô, ngươi rốt cuộc xuất quan á? Ta rất nhớ ngươi." Lưu Tiểu Diễm dùng vậy đối hai mắt đẫm lệ, thâm tình nhìn qua Mạc Tà. Mạc Tà từ nơi này đối với hai mắt đẫm lệ ở bên trong, cảm nhận được Lưu Tiểu Diễm tưởng niệm. Nhưng là Mạc Tà biết, nàng cái này tưởng niệm bên trong, ngoại trừ trên tinh thần tưởng niệm, còn có trên nhục thể đấy. Nàng đang suy nghĩ gì, trốn không thoát Mạc Tà quan sát. Chỉ bất quá, hiện tại Mạc Tà còn không có thời gian cùng với nàng vui vẻ. "Thanh vận thế nào?" Mạc Tà hỏi. Lời hỏi ra miệng, Lưu Tiểu Diễm vẫn chưa trả lời. Liền nghe một tiếng gào thét. Trong cung điện, phun ra một cỗ nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ đẩy ra Lưu Tiểu Diễm nhóm người, khéo léo vòng vèo tại bên cạnh Mạc Tà. Mạc Tà cảm giác được những này hắc vụ cùng mình đồng nguyên. Hắc vụ là Mạc Tà hải tử thả ra. Hắc vụ vòng vèo tại bên cạnh Mạc Tà, khéo léo cọ miêu tả tà mặt, sau đó lại vội vàng xoay tròn. Mạc Tà thấy thế, bất đắc dĩ đưa tay phải ra. "Ai, tiểu gia hỏa, ngươi muốn đây là a?" Mạc Tà vừa nói, một bên gọi ra trên người Thái Diễn Hàn Băng. Một đạo hàn quang, khi hắn tay trái tạo thành một thanh dài nhọn dao găm, tay phải nắm dao găm, dùng sức đâm về tay phải. Chi, bàn tay phải phun ra tiên huyết. Hắc vụ nhanh chóng bò lên, tại trên bàn tay Mạc Tà, mút vào. Hắc vụ hút Mạc Tà máu về sau, khéo léo đi theo bên cạnh Mạc Tà. Mạc Tà đi vào tẩm cung, đi tới bên cạnh Thanh Vận. Lúc này, Thanh Vận lại còn đang bế quan, nhưng là bụng của nàng lại thật cao nâng lên, giống như là một cái vòng nước. Thật cao toàn tâm toàn ý cái bụng, nứt vỡ nàng quần áo. Cái bụng lộ ra. Mạc Tà phát hiện, xuyên thấu qua Thanh Vận cái bụng, có thể nhìn thấy rất nhiều tình tế thật dài màu xanh, màu đỏ, màu đen linh quang đường cong, như là đại địa nứt ra lúc, mặt đất lưu lại vết rạn. Bụng của nàng phản phất sắp nổ tung. Chương 295. Chờ mong trong khốn cảnh trong tầm cung, tràn ngập khói xanh. Chương 295. Chờ mong trong khốn cảnh trong tầm cung, tràn ngập khói xanh. Mà hắc vụ tại khói xanh trước mặt, liền như là dưới núi lớn một gốc cây nhỏ. Núi che chở cây, cây dựa vào núi. Vòng mèo tại bên cạnh Mạc Tà hắc vụ, bay trở về đến trong bụng của Thanh Vận. Hắc vụ giống như đầu to lớn hắc ngư, tại trong bụng của Thanh Vận, khó khăn du động. Mà trên bụng Thanh Vận làn ra, bởi vì hắc vụ trở về, mà ngắn ngủi mà lộ ra lên ánh huỳnh quang. Hoàn toàn giống như là mẫu thân, tại hoan nên hải tử về nhà. Thanh Vận so Mạc Tà sớm hơn bắt đầu bế quan, thế nhưng là 5 năm trôi qua rồi. Mạc Tà đều tỉnh dậy, nàng vẫn còn không tỉnh. Mạc Tà mình tại bắt đầu trước khi bế quan, còn tới thăm qua Thanh Vận. Trước mắt, sắc mặt của nàng, nhưng không có hiện tại như thế trắng bệnh. Mạc Tà có chút yêu thương nàng. Thanh Vận. Mạc Tà cẩn thận từng ly từng tí hô hào Thanh Vận danh tự. Nhưng Thanh Vận không có trả lời hắn. Tân Uyển Tịch chú ý tới Mạc Tà có chút thất vọng. Thế là hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Nàng không có việc gì, yên tâm đi. A, nơi này của ta có một loại dưỡng thai đan đan phương, ngươi không phải đan sư sao? Cho nàng luyện chế ra tới đi. Nói xong, Tân Uyển Tịch hướng Mạc Tà đưa qua một trương đan phương. Mạc Tà chỉ là nhìn thoáng qua đan phương, liền hỏi: "Đây là địa giai cao cấp linh đan đan phương, có hay không cao cấp hơn hay sao?" "A." Tân Uyển Tịch sửng sốt một chút, "Cao cấp hơn đấy, cái kia chính là thiên giai linh đan đi. Ngươi lần trước luyện chế thiên giai linh đan, không phải đã thất bại sao? Từ sau lúc đó, ta còn thử qua luyện chế ngụy thiên giai linh đan, thành công. Ta nghĩ, cho nàng tốt nhất, cho hải tử tốt nhất, đồng thời cũng có thể đột phá mình một chút." "Hừ, ngươi đối với nàng ngược lại là tốt muốn mạng." Tân Uyển Tịch mặc dù ngoài miệng nói chuyện không dễ nghe, nhưng nàng vẫn là từ càn khôn trong tay áo lấy ra một phần khác đan phương. Mạc Tà triển khai đan phương, nhìn thoáng qua về sau, sửng sốt một chút. Trời thai đan, thiên giai sơ cấp linh đan, tê, dược liệu cần thiết không ít, rất nhiều đều là ta không có a đã dạng này. Mạc Tà híp mắt nói xong, chầm một hồi, hắn nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, lại lần khôi phục ánh mắt, nhưng là tại một mảnh trong trời cao. Hắn đem tầm mắt của mình chuyển rời đến không đầu khô lâu quái trên thân. Hắn đối với không đầu khô lâu quái hạ mệnh lệnh mới. Không đầu khô lâu quái vội vàng bay về phía Tư Nguyên Quốc, nhưng là nó không còn là về Trường Sinh Tông. Nó muốn ngụy trang, Hàn Lệ, cái thân phận này, đi Tư Nguyên Quốc hoàng thành, tìm Ti Cầu để hắn hỗ trợ tìm dược liệu. Cho không đầu khô lâu quái ra lệnh về sau, Mạc Tà mở to mắt đem ánh mắt quay lại bản thể, trở lại trước mặt Thanh Vận. Mạc Tà quay đầu, nói với Tân Uyển Tịch nói: "Tân Uyển Tịch, ngươi lưu tại nơi này, hỗ trợ thủ hộ Thanh Vận, ta về trước đi luyện đan rồi. Ngươi quả thực có thể luyện chế thiên giai linh đan." Trong mắt Tân Uyển Tịch dâng lên nồng đậm vui mừng. Mạc Tà từ chối cho ý kiến, yên tĩnh nhìn chằm chằm Tân Uyển Tịch. Tân Uyển Tịch cười toét miệng, trêu chọc nói: "Ngươi nói ngươi, không cho ta đi cấp ngươi tìm dược liệu, để cho ta tại đây giúp ngươi thủ nữ nhân này, không phải đại tài tiểu dụng sao? Ta tự có biện pháp làm đến dược liệu, hiện tại là quan trọng nhất chính là bảo hộ Thanh Vận, nếu như Thanh Vận thân thể xuất hiện dị thường, ta hy vọng ngươi giúp đỡ nàng bật dịu, sau khi chuyện thành công, nếu như ngươi có cái gì thiên giai linh đan cần ta luyện chế, ta sẽ không chối từ." "Ha ha, ta liền đợi đến ngươi câu nói này đâu." "Thành giao." "Thành giao." Nữ nhân này, thật sự là vô lợi không dậy sớm. Trong lòng Mặc Tà thầm than một tiếng, hắn quay đầu nhìn một cái Thanh Vận, sau đó vội vàng rời khỏi nơi này. Hắn trở lại Thái Thượng Cung, đã bắt đầu trời thai đan luyện chế trước chuẩn bị. Hắn cần trước dùng trên người dược liệu, luyện chế ra trời thai đan cần bột phấn hoặc là dược dịch. Các cái khác dược liệu tới tay, lại tiến hành hợp đan. Lúc này, thu thập cái khác dược liệu làm việc, liền ép đã đến không đầu khô lâu quái trên thân. Tư Nguyên Quốc, hoàng thành 5 năm đại chiến, nơi này đã không có ban đầu như vậy hòa bình rồi. Tư Nguyên Quốc bị Sen Đường Nước cùng Lập Quốc giáp công. Sen Đường Nước cùng Lập Quốc đánh tới Tư Nguyên Quốc hoàng thành. Hai quốc gia thậm chí nghĩ chiếm đoạt Tư Nguyên Quốc. Thế là, hai quốc gia này cũng đánh nhau. Tư Nguyên Quốc hoàng thành, bởi vậy, đã có chút cơ hội thở dốc. Lúc này chính vào hoàng hôn. Tư Nguyên Quốc trong hoàng thành. Trong giáo trường, Ti Cầu vừa mới ở chỗ này tiến hành xung binh. Hắn đi ra võ đài, than thở hành tẩu tại rộng lớn lên thành trên đường. Phía sau hắn, đi theo một đám tướng quân. Nhưng những này tướng quân biểu hiện, tựa hồ lệnh Ti Cầu rất không hài lòng. Thế là Ti Cầu than nhẹ một tiếng, ngự kiếm bay về phía không trung, rời đi bọn hắn. Ti Cầu bay ở trong tầng mây, lạnh lùng nhìn về phía ngoài hoàng thành. Ngoài hoàng thành, chú đóng rất nhiều quân binh đồng thời có thật nhiều lều trại, những này lều trại đều mười phần hoa lệ. Có ánh đèn từ nơi này chút trong lều trại sáng lên, giống như từng cái chói mắt minh tinh, khảm nạm tại đây mở nhạt dưới bầu trời, cái kia nát mềm trên mặt đất ở giữa. Chú đóng ở ngoài hoàng thành đấy, không phải Tư Nguyên Quốc quân đội, mà là Lập Quốc cùng Sen Đường Nước quân đội. Ti Cầu nhìn qua những này quân đội, trong lòng cảm khái, tông chủ nói không sai, Tư Nguyên Quốc không thắng được trận chiến tranh này. Bằng không, ta đem cái này quốc gia bỏ xuống, mang theo tộc nhân của ta, đầu nhập vào Tĩnh Yêu Tông a. Chỉ là đầu nhập vào, lại không cần bọn hắn xuất binh hỗ trợ, bọn hắn hẳn là có thể đồng ý a. Lúc này, Ti Cầu trong lòng ngũ vị tạp trần. Dù sao, hắn tại trở thành tu tiên giả trước đó, cũng là quốc gia này một thành viên. Bây giờ, lại muốn từ hắn đến chôn vùi quốc gia này tương lai. Ai? Ti Cầu nặng nề mà thở dài một cái. Hô. Đột nhiên, hắn nghe được trong trời cao có tiếng rít vang lên. Tựa hồ có người ở không trung phi hành. Là Sen Đường Nước tu tiên giả, vẫn là Lập Quốc hay sao? Ti Cầu toàn thân đổ mồ hôi. Hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác. Tiếng rít là từ đỉnh đầu của hắn truyền đến đấy. Trong trời cao, gió lạnh nổi lên một phía. Gió xoáy lên Ti Cầu và áo cùng hắn tóc dài. Hắn ngước nhìn không trung. Nơi đó là trắng xóa hoàn toàn tầng mây thật dày, giống một đoàn tuyết trắng đông. Tầng mây là dày như vậy, rộng. Ngay cả Ti Cầu cái này một vị tu tiên giả, phi hành tại trong tầng mây, đều lộ ra hết sức bất lực với lại nhỏ bé. Tầng mây đang tại di động với tốc độ cao. Ti Cầu con ngươi chậm rãi trợ to. Một sợi hắc vụ chui ra tầng mây thật dày. Từ cái kia hắc vụ đến xem, nhất định là tu tiên giả, mà lại là ma giáo tà tu. Ti Cầu cảnh giác hướng về sau di động, nhưng mây mù lại chăm chú đuổi theo hắn. A, là ai? Ai? Trái Minh, là ngươi sao? Têu một tiếng này, không thể ngừng mây mù ép gần. Ti Cầu hoàng hồn, hắn vội vàng lấy ra bảo kiếm, mắt lom lom nhìn chằm chằm mây mù. Trong mây mù hắc vụ càng ngày càng nhiều, cuối cùng màu trắng mây mù toàn bộ bị khói đen che phủ. A, cái này cảm giác các bách, chẳng lẽ là thánh tiên? Không, không có khả năng a. Nơi này làm sao lại xuất hiện thánh tiên? Ti Cầu cảm giác hô hấp khẩn trương, toàn thân đổ mồ hôi. Hắn cắn răng, cố gắng áp chế trong lòng mình khủng hoảng. Lúc này, trong hắc vụ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Từ vòng xoáy bên trong, chậm rãi bay ra một cái người áo đen. Người áo đen kia trên mặt mang theo một cái mặt nạ. Ti Cầu đối với này mặt nạ hết sức quen thuộc. Hắn kích động vứt xuống ở trong tay kiếm, cao giọng hô to: "Hàn Lệ, tông chủ." Chương 296: Trầm mặc tù phạm. Chương 296: Trầm mặc tù phạm. Hàn Lệ hiện thân về sau, vội vàng thu hồi chính mình uy áp, ngược lại hóa thành một đạo sao băng màu đen đáp xuống Tư Nguyên Quốc trong hoàng thành. Tốc độ quá nhanh, cho nên bình thường tu tiên giả đều không thể phát giác, thậm chí ngay cả quay chung quanh tại ngoài hoàng thành hai nước quân sĩ đều không thể chú ý tới. Dù sao, cái này, Hàn Lệ là thánh tiên cường giả. Ti Hình vẽ cái theo đôi đồng dạng, đi theo Hàn Lệ sau lưng. Hàn Lệ mới mở miệng, đã nói, "Ta cũng không có nói là tới giúp ngươi đấy, còn nhớ rõ sao? Ta nói qua, nếu như ngươi không có cái gì có thể đánh động bảo bối của ta, ta sẽ không ra tay giúp ngươi đấy." Ti Cầu theo thật sát, Hàn Lệ bên người, nhỏ giọng nói ra, "Ta, chúng ta đã đang chuẩn bị rồi." "Cái kia, chuẩn bị đến thế nào đâu?" "Ta đã thành lập nên một cái bảo khố, dùng để trồng chất vì ngài chuẩn bị bảo vật, trừ bỏ một chút mỹ nhân, bảo ngọc, còn có một số linh bảo." "Ừm." Hàn Lệ đối với cái này rất có hào hứng, "Mang ta đi nhìn một cái, nếu là đồ tốt, ta ra tay giúp ngươi, cũng không phải không thể." "A, cái kia thật sự." Ti Cầu mặt mày hớn hở, "Vậy thì thật là quá tốt rồi." Ti Cầu hưng phấn mà đi tại Hàn Lệ phía trước, vì hắn dẫn đường. Tư Nguyên Quốc hoàng thành trải qua chiến hỏa, cho nên nguyên bản tráng lệ công trình kiến trúc đều có chút không trọn vẹn. Nhưng là tại đây bầy không trọn vẹn kiến trúc ở giữa đã có một cái mười phần rộng lớn không gian dưới đất. Ti Cầu vì Hàn Lệ mở ra không gian dưới đất khoảnh khắc kia, liền có kim quang về hướng Hàn Lệ, đem trên mặt hắn mặt nạ chiếu sáng. Nơi này chính là Ti Cầu xưng là bảo khố địa phương. Đáng tiếc chính là nơi này đại bộ phận là vàng, một phần nhỏ là linh tinh, chỉ có không đến một phần mười không gian chất đống lấy tài liệu quý hiếm. Cũng may những này tài liệu quý hiếm bên trong có không ít dược liệu, thậm chí còn có một ít linh thực, đương nhiên cũng có rất nhiều cấp thấp tu luyện bảo vật. Bất quá đại bộ phận là một chút cùng linh tinh không kém là bao nhiêu tự nhiên tạo vật, đối với hiện tại Mặc Tà không có tác dụng lớn hơn gì. Hàn Lệ đạp trên hắc vụ, nhẹ nhàng chậm chạp bay ở không trung. Hắn triển khai ống tay áo, đem tất cả mọi thứ đều cất vào trong tay áo. Cái này Hàn Lệ không phải Mặc Tà bản thể, mà là không đầu khô lâu quái tại ngụy trang. Cho dù là không đầu khô lâu quái, cũng có thể sử dụng càn khôn tay áo đó là bởi vì càn khôn tay áo không phải pháp bảo nào đó, lại càng không giống nạp giới một loại vật phẩm. Càn khôn tay áo là một loại chân khí không gian, chỉ cần có chân khí, liền có thể thu nạp cùng lấy ra vật phẩm. Hàn Lệ đem tất cả bảo vật lấy đi về sau, thỏa mãn gật gật đầu, nói: "Ừm, ngươi cũng rất cơ linh, cất không ít dược liệu cùng linh thực mà. Vừa vặn, ta liền cần những này, chỉ là còn kém hai vị dược tài, không biết nơi này của ngươi có hay không?" Ngài nói. Hàn Lệ sửng sốt một chút. Một bên khác, Mặc Tả đang tại đọc qua trời thai đan đan phương. "Ừm, ta lặp lại kiểm tra một chút đan phương, đúng là còn kém hai vị dược tài, theo thứ tự là thần thụ tuyết nhược cây cùng âm dương thú sữa, ta cũng cần không ít, ngươi tốt nhất có đầy đủ nhiều lượng." Ti Cầu bưng bít lấy cái chán, khẽ thở dài. "Ôi, thượng tiên, chúng ta Tư Nguyên quốc vốn là không có bao nhiêu dược liệu, toàn bộ quốc gia dược liệu quý giá đều ở nơi này, với lại còn có một bộ phận là chúng ta đang cùng xen đường quan hệ ngoại giao đấu qua trình bên trong chiến lợi phẩm." Nói đến đây, Ti Cầu trong lòng dấy lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn hít mắt, bình tĩnh đi vào, Hàn Lệ, trước mặt, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt nói: "Thượng tiên nha, chúng ta Tư Nguyên quốc, quả nhiên là không có cái khác bảo vật. Chúng ta dù sao chỉ là tiểu quốc gia nha, nhưng là lập quốc lại khác biệt, lập quốc những cái kia quân sĩ, không người nào là mang theo một thân cao cấp pháp bảo. Còn có, ngài không phải là muốn dược liệu sao? Xen đường nước chính là lấy thừa thải dược liệu nghe tiếng, ta chắc chắn. Xen đường nước khẳng định có ngài muốn dược liệu. Chỉ cần ngài giúp chúng ta đánh thắng trận chiến này, chúng ta sẽ để cho ngài chọn chức run run lợi phẩm. Cho dù ngài muốn chín thành chiến lợi phẩm, cũng không nói chơi a." Trong tu tiên giới, đan sư số lượng thưa thớt, có rất ít người tranh đoạt dược liệu. Cho nên một cái tiểu quốc gia có được chân quý dược liệu, cũng không phải là ly kỳ sự tình. Hàn Lệ từ chối cho ý kiến. Hắn làm sao lại không biết, Ti Cầu là muốn lợi dụng chính mình. Bất quá, Hàn Lệ có ý tưởng khác. Chỉ thấy, Hàn Lệ lạnh lùng vẩy vẩy tay áo miệng, đi ra bảo khố bên ngoài. Hắn đạp trên một đoàn hắc vụ chậm rãi lơ lửng giữa trời. Ti Cầu sốt ruột cùng ở phía sau, hỏi: "Lên, thượng tiên, ngài muốn đi? Ngài không đến giúp ta sao? Ngươi phái người đi Trường Sinh Tông, ta vì ngươi chuẩn bị xong một chút có thể trong chiến đấu sử dụng địa giai cao cấp linh đan, còn giữ lại, ngươi liền nghe trời từ mệnh đi." "A, thế nhưng là ta tặng bảo khố." "A, ngươi trong bảo khố đồ vật đều là một chút nguyên vật liệu, có thể đổi được đất của ta giai cao cấp linh đan, ngươi liền vụng trộm vui đi." Trầm mặc một lát, "Ai?" Ti Cầu trầm trọng thở dài. Bởi vì Ti Cầu muốn phái người đi Trường Sinh Tông nhận lấy linh đan, cho nên Hàn Lệ cũng tốt bụng khu vực hắn người, xông ra ngoài hoàng thành vòng đây. Chỉ bất quá, Hàn Lệ tại nửa đường liền rời đi. Thư Nguyên quốc người cũng không biết. Hàn Lệ rời đi về sau, vậy mà lặng lẽ bay về phía sen đường nước trong quân đội. Hàn Lệ giết chết một vị sen đường quốc sĩ binh về sau, đổi một thân sen đường quốc quân chứa, xâm nhập vào sen đường quốc quân trong đội. Một bên khác, Trường Sinh Tông bên trên, Mặc Tà ra khỏi phòng, canh giữ ở ngoài cửa hắn chính là Lưu Tiểu Diễm. Mặc Tà đưa ra một cái chim điện túi, giao cho Lưu Tiểu Diễm, cũng dặn dò: "Nơi này là một chút địa giai cao cấp linh đan, còn có một số cái khác đẳng cấp linh đan, qua một đoạn thời gian, Tư Nguyên quốc sẽ phái người tới lấy, ngươi cho bọn hắn là được." "Tốt." Lưu Tiểu Diễm tiếp nhận túi, bình tĩnh đáp trả. Làm xong đây hết thảy, Mặc Tà lại trở về gian phòng, tiếp tục luyện đan. Cùng một thời gian, thần đạo trên núi, một tòa hang đá nhà tù bên trong, một cái nam nhân bị tỏa liên của tứ chi treo ở giữa không trung. Nhà tù bên trong nguyên bản mười phần yên tĩnh, lại đột nhiên bị tiếng bước chân đánh vỡ. Cộc cộc cộc, có tiếng bước chân vang lên. Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, chưa nhìn thấy có người đến đây, nhưng là có thể nghe thấy được nhà tù bên ngoài truyền đến hai cái tiếng nói. "Cái kia Hợp Hoan Tông tù binh ở đâu? Nơi này không phải linh thú chỗ ở sao? Chúng ta thần đạo núi cũng không có làm sao cầm tù qua người khác à, cho nên chỉ có thể đem thú lều lấy ra dùng." "Ân, ta xem một chút, hẳn là phía trước gian này đi." "A, đúng, chính là kia, chúng ta đã đến. Cái này nam nhân chính là Hợp Hoan Tông đại trưởng lão sao? Nốt hắn 5 năm, rõ ràng còn như thế có tinh thần. Đó là tự nhiên, hắn là cao cấp tu tiên giả. Nguyên lai, bị giam tại nhà tù bên trong nam nhân, đúng vậy, Hợp Hoan Tông đại trưởng lão Minh Tuyền. Minh Tuyền đã bị nhốt tại trong này 5 năm rồi, nhưng là hắn nhưng như cũ thong dong." Lúc này, nhà tù bên trong là Minh Tuyền, nhà tù bên ngoài đấy chính là thần đạo trên núi hai vị phổ thông nam đệ tử. Từ khi Minh Tuyền bị giam, thần đạo núi cuối cùng sẽ cách một đoạn thời gian phái người đến xem Minh Tuyền. Chỉ là xuất phát từ thần đạo sơn trưởng lão đám bọn chúng hảo tâm, mà cũng không phải là giám thị Minh Tuyền. Dù sao, Minh Tuyền là tự nguyện bị tù đấy. Trong đó một vị nam đệ tử bình tĩnh nhìn xem Minh Tuyền, cũng hỏi: "Có gì cần? Chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết." "Đúng vậy, thần đạo núi mặc dù nhốt Minh Tuyền, nhưng không có tra tấn hắn, thậm chí còn nguyện ý đáp ứng hắn một chút yêu cầu đương nhiên, nếu như là tìm nữ nhân giải quyết dục niệm hoặc là mở ra hắn xiềng xích, lại hoặc là để hắn tạm thời về thăm nhà một chút người nhà, đây đều là không thể nào. Bất quá, vì hắn mang thế gian đồ ăn, ngược lại là có thể. Dù sao, tu tiên giả mặc dù tích cốc, nhưng là có muốn nhấm nháp thế gian thức ăn ngon ý nghĩ, đặc biệt là ma giáo tà tu." "Không cần." Minh Tuyền chỉ là lắc đầu, sau đó trầm mặc ăn cái gì, đều không thể ngăn cản hắn lo lắng u linh, tưởng niệm tình cô trái tim. Thế nhưng, hắn biết, từ Tiêu Viêm Hỏa vực sự tình qua đi, tình cô liền thực sự cần nam nhân. "Ai? 5 năm này, đoán chừng nàng đã sớm cùng nam nhân khác tốt hơn đi." Trong lòng Minh Tuyền thầm than, rơi vào trầm tư. Lúc này, Hợp Hoan Tông bên trên. "Thình cô." Chương 297. Xuất quan. Chương 297. Xuất quan. Hợp Hoan Tông. Nhị trưởng lão trong tầm cung. Thình cô đang nằm đổ vào một mảnh nho nhỏ bến nước bên trong. Nàng chân chủ thân, chậm rãi ngồi xuống, dựa vào dưới bệ cửa sổ trên vách tường. Hô hô. Tình cô đem ở mức tay nhỏ, chậm rãi nâng lên, đồng thời miệng lớn thở dốc. Từ trong cổ họng nàng, phun ra ra nồng đậm hắc vụ. Nàng bãi động hai tay, khống chế hắc vụ. Hắc vụ tại dưới khống chế của nàng, dần dần thành hình. Một cái hắc vụ hình thành trần truồng nam nhân, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cái này hắc vụ nam nhân, phản phất cùng Minh Tuyển là trong một cái mô hình khắc đi ra đấy. Tình cô hai mắt mê ly mà nhìn chằm chằm vào vị này, Minh Tuyển. Nàng nhào tới, ôm ở, Minh Tuyển. Tại dưới sự khống chế của nàng, Minh Tuyển bắt đầu xâm lấn tình cô. Tình cô khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, trong cổ họng phun ra càng nhiều hắc vụ. Hắc vụ đem toàn bộ tẩm cung nuốt hết. Một bộ phận hắc vụ thậm chí chuyển hóa thành sền sệt bùn đen, linh hoạt trên mặt đất di động tới. Hắc vụ tràn ngập bên trong. Chợt trông thấy tình cô ngẩng dài nhỏ cái cổ, cắn môi, nhẹ nhàng kêu to. Nương theo lấy hắc vụ càng ngày càng phong phú, tình cô thanh âm chậm rãi vang lên. Phu quân, người ta nhớ ngươi muốn chết. Phu quân, 5 năm qua ta đều không có tìm nam nhân khác, đều là tự mình giải quyết đấy. A, thật hy vọng ngươi có thể minh bạch ta. Ta đã làm xong cải biến chính mình chuẩn bị. Ta sẽ không để cho cái này dục niệm nuốt hết ta. Ta muốn chờ ngươi. Ta là nữ nhân của ngươi. Ta ô ô, phu quân. Trong tẩm cung, chuyên gia tình cô lầm bầm lầu bầu thanh âm. Canh giữ ở bên ngoài tẩm cung các nữ đệ tử nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng các nàng lại khi vô sự phát sinh, thậm chí cảm giác buồn bực ngắn ngẩm. Bởi vì nhàm chán, cho nên các nàng trò chuyện lên một chút sinh hoạt tiểu cố sự. Kim Liên, ngươi đoạn thời gian trước làm bao nhiêu cái nam nhân? Sách. Bà tiếp. Ngươi nói chuyện này, cái gì gọi là làm? Ta gọi là sủng hạnh. Hừ hừ, ngươi nhưng không biết, ta vụng trộm xông vào một cái thế gian tiểu quốc hoàng thành, đem chỗ của bọn họ đẹp trai nhất hoàng tử cho làm nằm. Chắc hẳn, hiện tại hắn nhìn thấy nữ nhân, đều muốn bị dọa điên. Ngươi thế mà không vận dụng song tu công pháp, hút hắn dương khí. Cái kia bệnh nhẹ ương có cái chứng dương khí. Ta chỉ là chơi đùa mà thôi. Với anh. Ừm. Kim Liên, ngươi xem bên kia. Xảy ra chuyện gì? Không thích hợp à? Nơi đó tựa như là tiểu tông chủ tập cung. A, tiểu tông chủ không có sao chứ? Đang lúc hai vị này nữ đệ tử khẩn trương thời khắc, đột nhiên lại vang lên thanh âm quái dị. Ong ong ong. Lúc này, chân trời xẹt qua một đạo hắc vụ. Hai vị nữ đệ tử rốt cuộc thở dài một hơi. Hô, bà Thiết A, xem ra là hai người chúng ta khẩn trương quá mức. Tiểu tông chủ nàng không có việc gì nha. Cho nên, tiểu tông chủ đây là xuất quan. Hoa. Nàng hướng nơi này của chúng ta bay tới. Một vị mái tóc đen dài nữ nhân, lạnh lùng đạp trên hắc vụ, chạy về phía Kim Liên cùng bà Thiết. Kim Liên cùng bà Tiếp, nhao nhao ở trước mặt nàng thấp eo, cung kính hành lễ, tịnh xưng hô. Tiểu tông chủ, ngài xuất quan. Nguyên lai, lúc này, đứng ở Kim Liên cùng bà Tiếp trước mặt cái này một vị tóc đen nữ nhân đúng vậy hợp hoàn tông đương đại tông chủ, U Linh. Bên cạnh nàng còn quấn nồng đậm hắc vụ. Nàng gái kia một đầu tóc dài đen nhánh, tại gió tác dụng dưới, chậm rãi bay lên. Tóc đen xen lẫn trong hắc vụ, nhất thời không phân rõ bộ phận nào là hắc vụ, bộ phận nào là của nàng tóc. Nếu như nói U Linh tóc dài là thâm thúy đen, như vậy làn da của nàng chính là tinh xảo trắng. Cánh tay đường cong, dáng người đường cong cũng như cùng dòng nước bình thường nguyện chuyển, eo dây cùng mông tròn như là cựu địch bình thường, một cái như là khéo đưa đẩy dốc đứng, một cái khác là cao kiều gò núi, cả hai lẫn nhau tranh diễm, phảng phất hai cũng không chịu để cho ai. U Linh bình tĩnh đứng ở Kim Liên cùng bà Tiết trước mặt. Kim Liên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Ừ, tông chủ đại nhân, ngài so trước kia cao hơn đâu. Bà Tiết vội vàng phụ hòa nói. Đúng a đúng a. Nhỏ, ngạch, ta là nói tông chủ đại nhân, ngài so trước kia xinh đẹp hơn. Kim Liên cùng bà Tiết nói xong, U Linh lại chậm chạp chưa hồi phục. Kim Liên cùng bà Tiết còn tưởng rằng U Linh tức giận. Thế nhưng là đột nhiên, U Linh dùng bàn tay nhẹ nhàng mà bưng lấy mái tóc dài của mình, tò mò hỏi: "Thật vậy chăng? Ta thật sự so trước kia càng đẹp mắt rồi." "Đó là tự nhiên." Kim Liên cùng bà Tiết kịp thời trả lời. U Linh không nghĩ tới, mấy năm này bế quan, sẽ đối với ngoại hình của nàng sinh ra biến hóa lớn như vậy. Thế là nàng bắt đầu cẩn thận quan sát lấy thân thể của mình. Hai tay sau này duỗi, đập vào trên ngực, thỏa mãn hỏi: "Hừ hừ, ta chỗ này so trước kia thêm bệnh, mặc ta nhất định sẽ rất ưa thích." Nàng lại đưa tay đi lên sách tấn tại ngang hông của mình, đắc ý hỏi: "Eo của ta dây có phải hay không còn dễ nhìn hơn các ngươi?" "À đúng đúng, đúng vậy đúng vậy." Kim Liên cùng bà Tiếp liên tục gật đầu. Ngay sau đó, nàng lại đưa tay di động đến trước ngực. Nhưng khi nàng hai tay bưng lấy ngực lúc, lại thất vọng cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Ô, ngực của ta thế mà không có đổi lại. Mặc ta nhất định sẽ rất thất vọng đấy." Kim Liên cùng bà Tiếp thấy thế, vội vàng an ủi nói: "Tông chủ đại nhân, không cần thương tâm. Chúng ta là hợp hoan tông đấy. Những người khác hẳn là đến thỏa mãn chúng ta mới là. Chúng ta dáng dấp ra sao không quan hệ. Bởi vì không phải người khác chọn chúng ta, mà là chúng ta chọn người khác. Đúng a tông chủ? Dạng này, ta mang ngài hạ phàm đi tìm việc vui, để ngươi thể hội một chút thân là nữ nhân chân chính khoái hoạt." "Không cần." U Linh lẩm bẩm miệng nhỏ, thử lạnh một tiếng, nói ra: "Thử. Không nói với các ngươi những thứ này, các ngươi không hiểu ta. Ta là tới tìm tình cô đấy. Người nàng đâu?" Bà Tiết không người trả lời. "Nhị trưởng lão nàng đang bế quan đâu?" Đang nói, liền nghe được từ trong tẩm cung của tình cô truyền ra thanh âm: "Ừm, phu quân, phu quân, người ta thật vui vẻ nha." U Linh sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói: "À, nguyên lai, Minh Tuyển cũng ở nơi đây à, đã bọn hắn tại song tu, ta sẽ không quấy rầy bọn họ." Nghe đến đây, Kim Liên than thở nói: "Lớn, đại trưởng lão không có ở đây." "Ừm. Vậy hắn đi đâu?" "Đại trưởng lão hắn bị thần đạo núi bắt đi." "Cái gì?" U Linh nghe đến đây, tức giận đến cùng phát đều dựng lên. U Linh nói xong, liền đạp trên hắc vụ bay đi. Kim Liên cùng bà Tiết kịp thời đổi tới, kéo lại U Linh. Các nàng hai người tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tông chủ đại nhân, ngài muốn đi đâu?
Ta muốn đi cứu Minh Tuyển.
Tuyệt đối không thể a tông chủ đại nhân. Nhị trưởng lão nói, thần đạo trên núi những lao đầu kia, từng cái đều không phải là dễ chơi.
Ta mặc kệ.
Nghĩ lại a tông chủ đại nhân.
Cút.
U Linh giận dữ lực lượng, quăng bay đi Kim Sen cùng bà Tiết.
U Linh, bay ra Hợp Hoan Tông. Nàng muốn đi cứu Minh Tuyển.
Kim Liên cùng bà Tiết ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thế là vội vàng bay trở về. Các nàng muốn đem tin tức này nói cho Tình Cô. Nhưng các nàng còn vừa mới bay trở về Tình Cô tầm cung, lại đột nhiên đã nghe được một tiếng vang vọng. Trong tầm cung của Tình Cô, tuôn ra nồng đậm tanh máu hương vị. Tình Cô nàng đang bị hắc vụ phản vệ. Chương 298. Lạc đường. Chương 298. Lạc đường. Hợp Hoan Tông nhị trưởng lão Tình Cô lọt vào công pháp phản vệ. Cái này mới Hợp Hoan Tông, vốn là từ Tình Cô một tay xây thành. Bây giờ, tiểu tông chủ trốn ra tông môn, đại trưởng lão bị thần đạo núi bắt đi. Cho nên, Tình Cô liền thành Hợp Hoan Tông trụ cột. Nhưng là bây giờ, trụ cột đều sập. Hợp Hoan Tông bên trong loạn thành một đoàn. Cũng may, Hợp Hoan Tông bên trong không chỉ có Minh Tuyển cùng Tình Cô hai vị trưởng lão. Các trưởng lão khác tại lúc này đứng dậy. Bọn hắn duy trì lấy Hợp Hoan Tông bên trong trật tự, đồng thời phái ra vị thứ 5 trưởng lão cùng một chút đệ tử tiến đến tìm kiếm U Linh. Nhưng chuyện này vừa qua khỏi không mấy ngày đã có người tiến công Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông trên không bao phủ tầng một mây đen. Loan Phang có thể trông thấy mây đen bên trong có một đám đéo thịt quái vật. Hợp Hoan Tông bên trên tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đều rất quen thuộc những này đéo thịt quái vật. Bởi vì này chút không phải quái vật bình thường, mà là một đám tu tiên giả, một đám đến từ Lục Phật môn tu tiên giả. Lục Phật môn xâm lấn Hợp Hoan Tông. Từ trong Hợp Hoan Tông đi ra U Linh cũng không biết tông môn bị xâm lấn. Nàng lúc này bay thật lâu, đã có chút mệt mỏi. Hiện tại nàng chính bình yên hành tẩu tại một tòa thôn trang nhỏ ở giữa đi qua cửa thôn. Cửa thôn có mấy cái tiểu hài đang hát đồng dao. Cha tham chiến ta vinh dự, mẹ làm nông ta nuôi gà, đại ca cưới nô lệ vợ, em gái gả tiến trong quý tộc. A nhất a nhị đang tức giận, a tam a tứ tại giặt quần áo, a ngũ a lục đóng cửa cát, a thất a tám phó lao dịch. U Linh mặc dù niên kỷ phát triển, nhưng phần lớn thời gian nàng đều là ở trong tu luyện vượt qua, cho nên tâm tính của nàng vẫn không có thành thục. Nàng nghe những đứa trẻ đồng dao cảm thấy thú vị, thế là đi theo hát lên. Cha tham gia. Thế nhưng vừa mới bắt đầu hát, nàng liền đột nhiên cúi đầu xuống, không nói một lời rồi. Trong mắt của nàng nổi lên lệ quang. Cha, hai chữ kia giống như chỉ kim nhọn đâm vào trái tim của nàng. Nàng đã lâu cảm giác được rồi, mất đi phụ thân lúc thống khổ. Ồ, U Linh ngâm khẽ một tiếng, sau đó cảm giác trong lòng bi thương như là nước suối bình thường dâng lên. Bi thương càng ngày càng nhiều. Hoa cha, Minh Tuyển, Mạc Tà, ta nghĩ các ngươi. Ồ ồ ồ. Nàng vậy mà như thằng bé con đồng dạng, tách ra chân, nghiêng quỳ trên mặt đất, sủng sã tứ phía khóc lên. Bên cạnh tiểu hài bị tiếng khóc của nàng hù đến, vội vàng chạy trở về trong thôn. U Linh khóc khóc, cũng hát lên chính mình vừa sáng tạo đồng dao. Tìm a tìm a tìm, tìm Minh Tuyển, tìm Mạc Tà. Tìm a tìm a tìm, cứu Minh Tuyển, mang về nhà. Tìm a tìm, khuyên Mạc Tà, mang về nhà. Khóc một hồi lâu, U Linh bi thương, rốt cuộc bị chính nàng tiêu hóa. Nàng đứng người lên, chậm rãi đi lên phía trước. Vừa đi, một bên hát chính mình sáng tác đồng dao. Nhưng hát hát liền biến thành. Cứu Minh Tuyển, tìm Mạc Tà. Cứu Minh Tuyển, tìm Mạc Tà.
A,
Minh Tuyển tại thần đạo núi a, thế nhưng là ta không biết thần đạo núi ở nơi nào a.
Ừm.
U Linh một bên nhỏ giọng tự nói, một bên một mình suy nghĩ. Dần dần, nàng rời đi trước đó tòa kia thôn nhỏ, đi tại một đầu hoang tàn vắng vẻ trên đường nhỏ. Sự bi thương của nàng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong miệng nàng đồng dao, cũng thời gian dần qua biến thành đơn điệu một câu. Tìm Mạc Tà. Theo hắn, đi tìm Minh Tuyển, hát hát hát. Bởi vì nàng không biết Minh Tuyển ở nơi nào. Cho nên, vậy mà quyết định đi trước tìm Mạc Tà. Nếu để cho Minh Tuyển cùng Tình Cô biết nàng lại đi tìm Mạc Tà, đoán chừng muốn thổ huyết mà chết. Vị này tiểu tông chủ, thực sự quá không xứng trước. Nhưng, U Linh thậm chí ngay cả Mạc Tà ở nơi nào cũng không biết, nàng không hiểu ra sao, nhưng như cũ bước lên tìm kiếm Mạc Tà đường. Cùng lúc đó, Tư Nguyên quốc cảnh nội, Tư Nguyên quốc hoàng thành bị Lập quốc cùng Sen đường nước quân đội bao bọc vây quanh. Gần đoạn thời gian, Lập quốc cùng Sen đường nước đánh nhau, cho nên Tư Nguyên quốc còn có chút cơ hội thở dốc. Lập quốc đánh Sen đường nước, Sen đường nước liên tục bại lui, thậm chí đã bắt đầu dự định muốn rút lui. Lúc này, Sen đường quốc quân đội trong doanh trướng, trong liều trại, ngồi ngay thẳng to to nhỏ nhỏ các tướng quân. Trong đó, thượng tọa hai vị đại tướng quân, chức quyền lớn nhất. Hai vị đại tướng quân bên chân đều có một thanh búa tạ. Hai vị đại tướng quân, một cái tên là Trái Minh, một cái tên là Phải Sáng. Trái Minh tức giận vuốt cái bàn, quát: "Thật là đáng chết. Khai chiến trước đó, bọn hắn Lập quốc rõ ràng nói xong theo chúng ta chia cắt Tư Nguyên quốc, nhưng hôm nay, đánh tới Tư Nguyên quốc hoàng thành rồi, bọn hắn mới đột nhiên đổi ý." Phía dưới bọn bắt đầu nghị luận. "Vậy thì có cái gì biện pháp đâu? Ai kêu người ta là ngũ đại quốc thứ nhất?"
"Hừ,
bọn hắn Lập quốc còn cùng cái khác đại quốc có chiến tranh, căn bản không tí vết bận tâm nơi này. Chỉ cần chúng ta liều mạng, nhất định có thể bức lui bọn hắn, chiếm lĩnh Tư Nguyên quốc. Đến lúc đó, chúng ta lại vụng trộm hướng cái khác bốn nước lớn chiều cống, đạt được sự trợ giúp của bọn họ. Như vậy, chúng ta có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, nhất định có thể áp đảo Lập quốc, trở thành mới đại quốc." Nói dễ nghe, đương thời ngũ đại quốc, quốc gia nào phía sau không phải có cao cấp tu tiên giả tại chỗ dựa? Chúng ta, đừng dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Cái nào đại quốc không đều là giống ta dạng này một chút xíu phát triển?
Đúng,
không liều, vậy cũng chỉ có thua. Liều mạng, còn có thể có thắng cơ hội. Nhưng một thua, đó là dạng gì hậu quả,
các ngươi có nghĩ tới không? Bọn ngươi một lời ta một câu, nói không ra một cái cộng đồng quan điểm. Mà lúc này đại tướng quân phải sáng, lại đưa mắt nhìn sang trong góc một vị nữ tướng quân. Cái này một vị nữ tướng quân, bộ ngực nhìn có chút cứng rắn, với lại, mặt của nàng còn bị một trương năm màu rực rỡ vải vóc che lại. Với lại, tại vải vóc phía dưới còn có một số chất khí, tại phòng bị người khác nhìn lén mặt của nàng. Tu vi của nàng rất cao, cho nên một bộ phận sen đường nước các tướng sĩ rất sùng bái nàng. Nhưng là nàng lại là trước mấy ngày vừa mới từ tiểu binh tấn thăng lên. Cho nên, một bộ phận khác sen đường nước các tướng sĩ hết sức ghen tị nàng. Nàng che giấu tu vi, mọi người chỉ biết là nàng rất mạnh, nhưng lại không biết cực hạn của nàng ở nơi nào. Đại tướng quân phải sáng, lạnh lùng nuốt mặt bàn, nổi giận nói: "Đều yên lặng cho ta." Một tiếng vang này lên, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đại tướng quân phải sáng nhẹ nhàng hít một tiếng, sau đó đứng dậy, nhìn về phía vị kia nữ tướng quân, cung kính hỏi: "Phượng tướng quân, ngươi phát biểu một cái ý kiến a." Một tiếng này dứt lời, có một bộ phận tướng sĩ yên tĩnh trở lại, một bộ phận khác lại tại châm chọc khiêu khích: "Hừ, nữ nhân cũng làm tướng quân, thật sự là gặp quỷ. Nếu không phải nàng có chút thực lực, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lên tới tướng quân? Sợ là dương chân của nàng cùng đại tướng quân cầu tới." "Hừ, còn nói cái gì thay cha toàn quân? Hừ, giả phải chết. Nàng khẳng định không giờ khắc nào không nghĩ đến khi đào binh đi. Hừ, về nhà làm nữ công đi không tốt sao? Hừ, nàng có thể nói cái gì? Nhất định là muốn cho chúng ta rút lui, để cho nàng đi về nhà cho nam nhân chăn ấm." Những này chỉ trích thanh âm cũng không nhỏ, nhưng là vị kia Phượng tướng quân cũng không gấp không chậm địa đạo ra quan điểm của mình. "Đại tướng quân, thần cảm thấy cái kia chiến, với lại muốn chiến đến đặc sắc." Phượng tướng quân quan điểm vậy mà cùng chỉ trích nàng người là nhất trí đấy. Một tiếng vang này lên, toàn bộ lều trại đều trở nên náo nhiệt. "A, cô gái này thế mà như thế dũng. Thế đấy, một nữ nhân đều so với các ngươi những này hèn nhát mạnh hơn. Đại tướng quân, ngài nghe thấy được không đó? Người ta nữ tướng quân đều có gan đi đánh, chẳng lẽ còn muốn rút lui sao? Chơi ngã lập quốc, đánh, đánh ngã lập quốc, sen đường nước và thuế, nữ hoàng và thuế." Khi tất cả người đều đang hoan hô thời gian, vị kia Phượng tướng quân chính yên tĩnh đứng tại chỗ. Nàng gái kia không có chút rung động nào khăn che mặt dưới, chậm rãi phiêu động lấy một đoàn hắc vụ. Xuyên thấu qua hắc vụ, Mạc Tà mở mắt ra. "Nguyên lai, vừa rồi cái kia Phượng tướng quân đúng vậy Mạc Tà. Mạc Tà khống chế không đầu khô lâu quái, ngụy trang thành nữ nhân, lẫn vào sen đường nước. Mục đích của hắn chính là nhiễu loạn Tam Quốc trật tự để bọn hắn đánh nhau." Chương 299, Sữa âm dương thú. Chương 299, Sữa âm dương thú. Trường Sinh Tông, ngay tại Tư Nguyên Quốc cảnh nội. Lập Quốc, sen đường nước, Tư Nguyên Quốc, cái này Tam Quốc đánh nhau sẽ lệnh Trường Sinh Tông chu vây thế cục trở nên hỗn loạn. Nhiều mặt thế lực đang tại xung đột. Người khác xung đột ngược lại càng có thể che giấu Trường Sinh Tông, che giấu Mạc Tà thân phận. Với lại tại Tư Nguyên Quốc cảnh nội, còn có một Tinh Yêu Tông, bọn họ thành phần cũng rất phức tạp. Bọn họ là Tư Nguyên Quốc trấn quốc đại tông, nhưng Tư Nguyên Quốc gặp nạn, bọn hắn lại không đếm xỉa đến rồi. Lúc này, Tinh Yêu Tông bên trong, hội nghị đại điện. Song Tử Tông chủ chính là cùng Tịch đang tại vì Tư Nguyên Quốc cảnh nội chiến loạn mà phiền não. A, chính là, chúng ta lần này làm rất đúng sao? Nếu như chúng ta không đi trợ giúp Tư Nguyên Quốc, có phải hay không là môi hở răng lạnh kết quả? Yên tâm, sau lưng chúng ta còn có Trường Sinh Tông bên trên hai vị thánh tiên tại chỗ dựa. Với lại, nếu là Tư Nguyên Quốc thật sự muốn vong, chúng ta cũng có thể tại mới trong quốc gia tiếp tục phát triển. Hai vị kia thánh tiên thực biết hỗ trợ a. Mỗi lần công lên, chúng ta Tinh Yêu Tông đều so Tư Nguyên Quốc đưa đi bảo bối nhiều. Với lại, chúng ta một mực đang vì Trường Sinh Tông đánh hiểm trợ, thậm chí ngay cả chúng ta trong tông môn đều không mấy người biết Trường Sinh Tông tồn tại. Việc này là trong tông bí mật, người biết thậm chí coi là Trường Sinh Tông là chúng ta tổ tông tông môn đâu. Nhìn, chúng ta làm được tốt như vậy, Trường Sinh Tông không có lý do đá chúng ta rơi, lại lần nữa tìm thế lực khác vì bọn họ làm việc a. Ngươi nói đúng a. Chỉ cần chúng ta cố gắng gấp bội, Trường Sinh Tông bên trên các thượng tiên liền có thể sinh hoạt đến càng tốt hơn. Bọn hắn chắc chắn sẽ không vứt bỏ chúng ta. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm. Nguyên lai là thám tử có tin tức hồi báo. Báo. Nói. Tư Nguyên Quốc tình hình chiến đấu. Ti Cầu mang theo Tư Nguyên Quốc các tướng lĩnh ương ngạnh chống cự, mà sen đường nước cùng Lập Quốc lại đột nhiên toàn diện khai chiến. A. Lúc này, Tư Nguyên Quốc ngoài hoàn thành, sen đường nước cùng Lập Quốc đang giao chiến. Bên trong chiến trường, chỉ huy Lập Quốc quân đội đại tướng quân Châu Ngựa, hắn đạp trên phi kiếm, sừng sững tại không trung, chỉ huy phàm nhân cùng tu tiên giả cộng đồng tạo thành quân đội. Phàm nhân số lượng đông đảo, bình thường là tạp tại tu tiên giả trong đội ngũ, xung làm kiên thịt. Châu Ngựa một kiếm chém giết một vị sen đường tiểu học tướng quân, sau đó nổi giận mắng: "Thật là đáng chết, làm sao lúc này sen đường nước đột nhiên có lá gan cùng chúng ta giao thủ?" Một vị khác Lập Quốc tướng quân ở một bên phụ hòa nói: "Buổi sáng hôm nay, chúng ta vừa mới phái chủ lực đi tiến công Tư Nguyên Quốc hoàn thành, hiện tại sen đường nước đột nhiên công kích chúng ta, cái này cũng không quá rượu a đại tướng quân." Lại có một vị Lập Quốc tướng quân la lớn: "Đại tướng quân, là nữ nhân kia. Bọn hắn sen đường nước đột nhiên ra một vị nữ tướng quân, gặp người giết người, gặp tiên sát tiên nha." Ông long long đột nhiên, chúng Lập Quốc quân binh đỉnh đầu bị bóng đen bao phủ. Cách lập lạc. Có đá vụn từ trong bóng đen rơi xuống đám người ngẩng đầu, vậy mà phát hiện có một đoàn hắc vụ dẫn dắt một ngọn núi lớn từ trên không trung rơi xuống. Ai dọn tới Cự Sơn? Đại tướng quân Châu Ngựa kinh hô một tiếng, nhanh đi trợ giúp. Mấy đạo kiếm quang chạy về phía Cự Sơn. Mà khi Châu Ngựa đám người đi tới Cự Sơn lúc trước, lại đột nhiên thấy được vị kia Phượng tướng quân. Phượng tướng quân mặc sen đường nước tướng quân áo giáp, dùng một trương năm màu sặc sỡ vải thô chặn lại mặt. Trong tay nàng cơ một thanh dài 2 mét kiếm. Thân kiếm nổi lên màu xám ánh sáng nhạt, ánh sáng xám bên trong lại xen lẫn hoàng quang nhàn nhạt. Phượng tướng quân chân đạp hắc vụ, lạnh như băng nhìn chằm chằm châu ngựa bọn người. Vì cái gì ta xem không ra nữ nhân này là cảnh giới gì? Nàng che giấu thực lực sao? Châu ngựa quan sát đến Phượng tướng quân đang tại châu ngựa nghi hoặc thời điểm. Lắm điều. Phượng tướng quân huy động trường kiếm, chém về phía châu ngựa. Trường kiếm chưa đến, kiếm khí tới trước. Kiếm khí như là mang theo lưỡi dao gió lớn, phóng tới châu ngựa cùng bên cạnh hắn các tướng quân. Ong ong ong. Kiếm khí ma sát không khí, chấn hưởng thanh kích thích lỗ tai. Các tướng quân vội vàng nhấc kiếm chống cự, cùng thi triển thần uy. Trường kiếm đánh xuống. Bang. Một đám lập quốc tướng quân, vậy mà chống cự không nổi một kiếm này uy lực. Kiếm khí phía dưới, duy nhất sống sót người, vậy mà chỉ có lập quốc đại tướng quân, châu ngựa. Khi châu ngựa tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện, vừa rồi một kiếm kia, vậy mà từ không trung chém về phía mặt đất đem mặt đất chém nước. Một kích này, ngoại trừ giết mấy vị tướng quân, còn trong nháy mắt diệt sát mặt đất phàm nhân binh sĩ. Trường kiếm phá vỡ mặt đất, trong trời cao lại vang lên tiếng rít. Nguyên lai, là một ngọn núi lớn hạ xuống. Đây đối với mặt đất những cái kia lập quốc các binh sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là thiên tai. Ầm ầm. Cự sơn che lại ánh nắng, làm mặt đất lâm vào một vùng tăm tối. A, cứu mạng, cứu mạng. Các binh sĩ gào thét âm thanh, truyền lại hướng không trung. Nhưng là, nghe được thanh âm này người, không phải Phượng tướng quân, mà là một người khác mặt tà. Lúc này, Trường Sinh Tông bên trên, Thái Thượng Cung bên trong, bên hai của mặt tà đang không ngừng truyền đến hệ thống thông báo tiếp thu được tâm tình thống khổ điểm số 1000. Tiếp thu được sợ hãi cảm xúc, sợ hãi điểm số 1000. Tiếp thu được 4. Thông báo thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Chỉ cần Phượng tướng quân bên kia không có đình chỉ giết người, mặt tà liền sẽ không đình chỉ đạt được cảm xúc điểm số đơn lần điểm số không nhiều, nhưng là số lượng nhiều. Mặt tà biết, các loại hệ thống thống kê lúc, nhất định sẽ là một cái con số không nhỏ. Trong đầu của mặt tà là hệ thống thanh âm. Ngoài ra, bên cạnh hắn đang có hỏa diễm trên không trung múa lúc nhẹ vang lên. Trên mặt Mạc Tà phản chiếu lấy ánh lửa. Trước mắt của hắn là hai đám lửa, một đoàn màu đen quỷ tâm tà diễm, một đoàn kim sắc đến thiên kim viêm. Hai đám lửa đều có phân công, một cái đang tại đốt luyện một gốc linh thảo, một cái đang tại ngưng kết một đoàn dược dịch. Mạc Tà đang tại là trời thai đan luyện chế làm lấy chuẩn bị. Có ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ từ ngoài Thái Thượng Cung bắn vào, nhưng là nương theo lấy thời gian một chút xíu trôi qua, ánh nắng cũng dần dần biến mất. Đêm đã khuya, sen đường nước cùng lập quốc chiến tranh kết thúc. Phượng tướng quân trong trận chiến này thi thố tài năng, chém giết rất nhiều lập quốc tướng quân, thậm chí còn chém giết lập quốc đại tướng quân châu ngựa. Sen đường nước cùng lập quốc chiến tranh vừa mới kết thúc, liền gặp Tư Nguyên quốc phản kích. Thế là sen đường nước cùng lập quốc nhao nhao lui binh, Tam quốc lại tiến nhập ngắn ngủi hòa bình kỳ. Ai cũng không biết này hòa bình kỳ năng duy trì bao lâu. Mặc dù sen đường nước không thể đánh hạ Tư Nguyên quốc hoàn thành, nhưng là bọn hắn đoạt không ít chiến lợi phẩm. Cho nên chiến hậu liền bắt đầu khen ngợi. Khen ngợi trong quá trình, Phượng tướng quân, Toại nguyện đã nhận được thần thụ tuyết nhựa cây, đây là luyện chế trời thai đan chân quý dược liệu thứ nhất. Hiện tại liền chỉ còn lại có một cái khác vị dược tài rồi, đó chính là âm dương thú sữa. Căn cấp thiên phú cao nhất tri thức, Mặc Tà biết âm dương thú sữa là cựu túc âm dương thú thú sữa. Nhưng là Mặc Tà nhưng không biết, đương thời cái nào một phiến khu vực sẽ có cựu túc âm dương thú, đây cũng là hắn để không đầu khô lâu quái ngụy trang thành Phượng tướng quân nguyên nhân một trong. Bởi vì hắn thăm dò được, sen đường nước nữ hoàng bệ hạ liền biết cựu túc âm dương thú ở nơi nào. Chương 300 loạn. Chương 300 loạn. Sen đường quốc hoàng cung, nữ hoàng bệ hạ Phương Thế Liên vì trở về bọn tổ chức minh hội, nữ hoàng đế cùng nam hoàng đế cũng kém không có bao nhiêu. Phượng tướng quân yên tĩnh ngồi ở trong bữa tiệc, có thể nhìn thấy nữ hoàng đế chính trái ôm phải ấp. Hầu hạ nữ hoàng đế không phải thái giám, mà là một đám bắp thịt tuấn mỹ nam buộc. Phượng tướng quân không quan tâm những thứ này, mà là giả bộ như vô sự phát sinh. Tại chúng tướng sĩ bên trong, Phương Thế Liên đối với Phượng tướng quân nhất có hảo cảm, bởi vì Phương Thế Liên là nữ nhân, Phượng tướng quân cũng là nữ nhân. Phương Thế Liên mười phần thưởng thức Phượng tướng quân. Phương Thế Liên đi vào Phượng tướng quân trước bàn, nam buộc nhóm phân biệt là Phương Thế Liên cùng Phượng tướng quân rót rượu. Phượng tướng quân bưng rượu có chút do dự. Làm sao? Phượng tướng quân không uống rượu. Kỳ thật ta mang thai, cho nên không thể uống rượu. Ừm. Đường đường nữ anh hùng, thế mà mang thai người khác hải tử. Thật đáng tiếc. Chờ chút. Dạng này lời nói. Đúng vậy, bệ hạ, khả năng tiếp xuống ta liền không có biện pháp ra chiến trường. A cái này. Phượng tướng quân cùng Phương Thế Liên trò chuyện lên hải tử sự tình. Mượn cơ hội này, Phượng tướng quân cố ý lơ đãng nói tới, âm dương thú sữa, cùng, cựu túc âm dương thú, sự tình. Cựu túc âm dương thú à, sinh hoạt tại Trúc Quốc Đại Thú Nguyên, cái chủng tộc này ma thú bình thường đều là thiên giai cấp bậc. Thiên cấp ma thú quá kinh khủng. Đã nhận được muốn đáp án về sau, Phượng tướng quân liền rời đi chủ đề, nói tới cái khác công việc. Chỉ là mấy ngày qua đi, Phượng tướng quân lại bị người phát hiện. Nàng trong tu luyện bị ma khí thôn phệ mà chết. Phượng tướng quân truyền kỳ xuất hiện được nhanh, biến mất cũng nhanh. Phượng tướng quân sau khi chết vào đêm đó, một đạo hắc khí lặng lẽ tiến vào đại địa, sau đó chuyển hóa thành một cái áo bào đen người đeo mặt nạ, rời đi sen đường nước. Phượng tướng quân, áo bào đen người đeo mặt nạ đều là không đầu khô lâu quái ngụy trang, mà không đầu khô lâu lại là bị Mặc Tà khống chế, vì chính là tìm tới trời thai trong nội đan tất cả dữ liệu. Hiện tại tất cả vật liệu bên trong chỉ còn lại có âm dương thú sữa rồi. Hiện biết được phần tài liệu này muốn đi Trúc Quốc mới có thể có đến, nhưng không đầu khô lâu quái rời đi sen đường quốc chi về sau cũng không phải là tiến về phía trước Trúc Quốc, mà là về tới Tư Nguyên quốc. Nó tiềm ẩn tại Tư Nguyên quốc cảnh nội, đã trở thành Mặc Tà con mắt, còn chân chính muốn đi Trúc Quốc người là Mặc Tà. Lúc này Trường Sinh Tông bên trên, hệ thống chậm chạp làm Mặc Tà đưa tới điểm số thống kê, tổng cộng thu hoạch được 600.000 sợ hãi điểm số. nơi phát ra, tướng sĩ cùng quân binh, nhiều cái mục tiêu, tổng cộng thu hoạch được 495.000 thống khổ điểm số. Nơi phát ra, tướng sĩ cùng quân binh, nhiều cái mục tiêu. Hiện tại, Mạc Tà đã đem luyện chế trời thai đan cần có dược dịch, thuốc bột các loại tài liệu đều chuẩn bị xong. Cho nên hắn có thời gian, có thể tiến về phía trước Trúc Quốc. Lúc này, Trúc Quốc. Tại Mạc Tà bế quan 5 năm, Trúc Quốc bên trong hai đại ma giáo thế lực, lại một lần nữa quật khởi. Theo thứ tự là Hợp Hoan Tông cùng Lục Phật Môn đương nhiên, tại đây hai cái tông môn phía dưới, còn có to to nhỏ nhỏ ma giáo thế lực, nhưng đại bộ phận đều đã nhập vào hai cái này tông môn. Dù sao, người đều là xu thế mạnh mẽ tranh yếu. Nhưng hôm nay, Hợp Hoan Tông cùng Lục Phật Môn lại đột nhiên đánh nhau. Mạc Tà là ở trên đường tới Trúc Quốc, nghe được cái này tin tức. Hắn tại một cái tiên hễ là cùng tồn tại thành trấn bên trong dừng lại. Tại một nhà trà lâu, tiến tĩnh uống trà, đồng thời nghe ngóng tin tức. Hắn vừa mới thăm dò được, cái gọi là Trúc Quốc Đại Thú Nguyên, lại là ở cạnh Trúc Quốc cảnh cùng Phúc Nguyên Hải Chi ở giữa đã nhận được tin tức mới, thế là Mạc Tà liền thông cuộc cấp thiên phú, cao nhất tri thức, hiểu rõ cái gọi là Trúc Quốc Đại Thú Nguyên cùng Phúc Nguyên Biển. Cao nhất tri thức, bên trong tri thức tương đối cổ lão, không cách nào biết được đương thời mới tin tức. Cho nên, Mạc Tà không trực tiếp dùng cao nhất tri thức tới giải Trúc Quốc. Chỉ hiểu rõ Trúc Quốc Đại Thú Nguyên cùng Phúc Nguyên Biển đại khái tình huống. Căn cứ cao nhất tri thức thuyết pháp, Trúc Quốc Đại Thú Nguyên bên trong sẽ xuất hiện thiên cấp ma thú, cựu tốc gâm dương thú, đang tại trong đó một phiến khu vực. Trúc Quốc Đại Thú Nguyên là một cái 10 phần nguy hiểm địa phương. Nơi đó, thậm chí còn bị Trúc Quốc xưng là cấm địa. Có người đã từng thấy qua thiên giai cấp 1, cấp 2 ma thú. Loại cấp bậc này ma thú, có thể so sánh với nhân loại thánh tiên cấp 1, cấp 2. Bất quá, Mạc Tà hiện tại cũng không sợ thánh tiên nhất, nhị giai tu tiên giả. Kế tiếp, liên quan tới Trúc Quốc Đại Thú Nguyên bên ngoài cái kia phiến Phúc Nguyên biển tin tức, có chút kinh người. Căn cứ, cao nhất tri thức, thuyết pháp. Phúc Nguyên trong biển ma thú, so Trúc Quốc Đại Thú Nguyên bên trong ma thú cao cấp hơn. Trừ cái đó ra, liền không có cái khác càng nhiều tin tức rồi. Sách. Cái này, cao nhất tri thức, cũng chỉ là danh tự nghe lợi hại, tác dụng cũng không lớn dáng vẻ mà. Cuối cùng vẫn chỉ là quy cấp thiên phú a. Mạc Tà than nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái đắng chát nước trà đồng thời. Bên tai của hắn, vang lên thanh âm. Ôi, cái kia Đại Thú Nguyên a, ta với ngươi giảng. Ngươi lai, là Mạc Tà một mực đang dùng chân khí bắt trong trà lâu tiếng nói chuyện, dùng để nghe ngóng tin tức. Bây giờ, hắn đã nghe được một chút tin tức hữu dụng. Là liên quan tới Trúc Quốc Đại Thú Nguyên vị trí, Mạc Tà một bên triển khai bản đồ trong tay, một bên nghe bên tai thanh âm. Kết hợp địa đồ, hắn xác định ra thú nguyên vị trí cụ thể đã nhận được những tin tức này. Mạc Tà rốt cuộc thở dài một hơi. Tuyến đường định tốt, liên tục bay mấy ngày, hẳn là có thể đến, Thanh Vận, chờ lấy ta. Mạc Tà nhỏ giọng tự nói đột nhiên. Bên tai của hắn truyền đến một chút ngoài định mức tin tức. Có người nói tới gần nhất Trúc Quốc bên trong phát sinh náo động. Này này này, các ngươi có nghe nói hay không, gần nhất Nhục Phật Môn hòa hợp Vui Mừng Tông đánh nhau. Cái gì? Hai cái này tông môn không phải là bị Thái Diễn Thánh Giáo tiêu diệt sao? Nhìn ngươi, ngươi bế quan bế quá lâu a, không biết chuyện bên ngoài. Hai cái này tông môn đích thật là bị Thái Diễn Thánh Giáo đánh qua, nhưng kỳ thật còn giữ đảng. Hiện tại, hai cái này tông môn lại liên tiếp tại chúng ta Trúc Quốc hung hăng ngang ngược đã nhiều năm đâu. Ai, không biết Thái Diễn Thánh Giáo lúc nào lại đến đem hai cái này tông môn tiêu diệt. Hai cái này tông môn thật sự chính là Trúc Quốc sâu mà ta. Ai biết được? Bất quá, đoán chừng không cần Thái Diễn Thánh Giáo, hai cái này tông môn liền muốn nội đấu chết rồi. Vì cái gì? Bởi vì gần nhất, Nhục Phật Môn đánh lên Hợp Hoan Tông, Hợp Hoan Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão gặp chuyện không may rồi. Ha ha. Ngay cả bọn họ tiểu tông chủ đều trốn. Chắc hẳn Hợp Hoan Tông sẽ tại tương lai không lâu bị Nhục Phật Môn diệt đi. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, ai Nhục Phật Môn nếu là tiếp tục phát triển, so Hợp Hoan Tông phiền toái hơn nha. Nghe đến mấy cái này tin tức, trong lòng Mạc Tà giật mình. Nhục Phật Môn hòa hợp Vui Mừng Tông lại đã trở về. Thật sự là âm hồn bất tán a. Bất quá, giống như Hợp Hoan Tông muốn lệnh, Hợp Hoan Tông đại loạn, U Linh trốn. Không nên a. Nàng mặc dù ngang ngược hơi có chút, nhưng luôn không khả năng bước xuống Minh Tuyển cân tình cô đi. Mạc Tà chính nghi hoặc lúc, lại nghe thấy liên quan tới Minh Tuyển cùng tình cô sự tình. Các ngươi nói cũng không quá đúng, liên quan tới Hợp Hoan Tông sự tình, ta biết nội tình. Ta nhị cô nhi tử cấp trên tổ phụ chính là Hợp Hoan Tông đệ tử, nghe nói cái kia Hợp Hoan Tông đại trưởng lão là bị thần đạo núi bắt đi đấy, nhị trưởng lão lại bị công pháp phản vệ, cho nên bọn họ tiểu tông chủ là muốn đi cứu đại trưởng lão đâu. Ha ha, chết cười. Bọn hắn Hợp Hoan Tông bày ra như thế một vị tông chủ, cũng là thảm a. Cái này khiến Mạc Tà có chút bận tâm U Linh. Trước kia đều là Minh Tuyển cùng tình cô đang chiếu cô U Linh, hiện tại hai người này cũng không tại bên người nàng, nàng sẽ không có việc gì. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng là Mạc Tà cũng không muốn trực tiếp đi tìm U Linh, bởi vì hiện tại hắn còn có việc gấp muốn đi làm. Hắn muốn đi Trúc Quốc Đại Thú Nguyên. Cùng một thời gian, U Linh không có Mạc Tà tin tức, chẳng có mục đích phi hành trên không trung. Thời gian dần qua, nàng sông lầm tiến vào một mảnh hoang tàn vắng vẻ vùng quê bên trong. Chương 301, Cựu Tốc Vực. Chương 301, Cựu Tốc Vực. U Linh buồn bực ngắn ngẩm ở trên không bên trong phi hành. Bởi vì nhàm chán, cho nên nàng đem dưới chân trong hoang nguyên núi nhỏ trở thành Mạc Tà, tới đếm lấy chơi. Một cái Mạc Tà, hai cái Mạc Tà, ba cái Mạc Tà. Đến tới 20 thời điểm, nàng liền cảm giác mệt mỏi. Ô, thật nhàm chán, làm sao Mạc Tà còn không ra? U Linh nhàm chán rũ cụp lấy bà vai. Nàng thậm chí nghĩ đến, Mạc Tà lại đột nhiên từ trong một góc khác bay ra ngoài, sau đó trở lại bên cạnh nàng. Ừm, ta mệt mỏi, không bay. U Linh liên tục bay vài ngày, đã mệt mỏi. Nàng cũng không biết đây là nơi nào, trực tiếp liền bay đến mặt đất. Dưới đất là một mảnh hoang nguyên, cứng rắn trên đất, không có sinh trưởng cao lớn cây cối, chỉ có một ít cứng rắn thấp bụi cây, càng không có đồ ăn. Cũng may U Linh là tu tiên giả, hơn nữa còn là linh tiên tu sĩ. nàng tích cóp rồi, sẽ không chết đói. Nhưng nàng hiện tại sắp nhàm chán chết. Nơi này không chỉ có không nhìn thấy một người, thậm chí ngay cả một con kiến cũng không có. Chỉ có thật lâu không dứt gió lạnh, thổi lất phất trong hoang nguyên hết thảy. Bởi vì nhàm chán, cho nên nàng dùng hắc vụ bao vây tuần tất cả bụi cây đều kéo xuống. Sau đó lại từ càn khôn tay áo lấy ra một chút linh tinh. Nàng đem hắc vụ, linh tinh kết hợp bụi cây, vì chính mình đã thành lập nên một cái tạm thời trụ sở. Nàng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức. Một bên khác, Mặc Tà rốt cuộc đi tới Trúc Quốc Đại Thú Nguyên. Chỉ là hắn không nghĩ tới nơi này sẽ là như thế hoàn toàn hoang lương vùng quê. Mặc Tà triển khai địa đồ, cẩn thận quan sát. À, xem ra nơi này cũng không phải toàn bộ đều là loại này hoang dã nhà. Cựu Túc Âm Dương Thú vị trí là nơi này. A, tìm được. Chiếu vào địa đồ, tiếp tục phi hành. Rốt cuộc tại một cái trời trong gió nhẹ giữa trưa, hắn phát hiện một cái rộng lớn khe nước. Hướng phía khe nước hướng xuống bay, liền đã nghe được bên tai chuyển đến thanh thúy tiếng vang. Tiểu tiểu tiểu. Nguyên lai là một đầu rộng rãi dòng sông. Dòng sông hai bên bờ có rậm rạp rừng cây. Rừng cây bên cạnh là thật cao vách đá. Trên vách đá kết mọc lên một chút tự nhiên linh tinh cùng phổ thông tinh thạch. Một chút cấp thấp ma thú chính lặng lẽ tại vách đá ở giữa bò. Bọn chúng cảm giác được Mặc Tà không phải tốt gây ra hỏa, cho nên không dám lên trước quấy rầy. Khe nước dưới tươi tốt rừng cây, cùng khe nước bên trên hoang vu vùng quê, hoàn toàn giống như là hai thế giới. Căn cứ Mặc Tà lấy được tin tức, Cựu Túc Âm Dương Thú sẽ ở khe nước hạ ẩn hiện. Mặc Tà đành phải thuận dòng sông, ở mảnh này khu vực trong tìm kiếm. Hắn đạp trên một thanh phi kiếm, trên mặt sông phi hành. Phi kiếm mặt ngoài chất khí, đem dòng sông nhẹ nhàng đẩy ra. Mặc Tà đem chân khí chuyển biến thành một cỗ khí lãng, lợi dụng khí lãng đến cảm thụ trong rừng rậm sinh vật. Khí lãng từ bên cạnh Mặc Tà bay ra ngoài, nếu như gặp phải ma thú hoặc là những sinh linh khác, liền sẽ đàn hồi, đem tin tức báo cho Mặc Tà. Bình thường Cựu Túc Âm Dương Thú đều là thiên cấp ma thú, thân hình hẳn là rất to lớn a. Làm sao khó tìm như vậy đâu? Mặc Tà đều nhanh muốn đem nơi này một nửa khu vực đi dạo xong, vẫn còn không có gặp phải Cựu Túc Âm Dương Thú. Ai? Đang tại hắn vì thế mà lo lắng thời điểm, đột nhiên có năng lượng tại bài xích cảm giác của mình. Có phải hay không là Cựu Túc Âm Dương Thú? Mặc Tà vội vàng hướng phía chỗ dị thường, chạy như bay. Nhưng khi hắn xuyên qua trùng điệp rừng rậm, thấy lại không phải Cựu Túc Âm Dương Thú, mà là một vị tuấn tú nam tính tu tiên giả, còn là một linh tiên cấp 8. Mặc Tà còn chưa mở miệng đối phương trước hết mở miệng hỏi. Ừm. Loại địa phương này, rõ ràng còn có người. Bằng hữu, ngươi là người ở nơi nào a? Mặc Tà không có trả lời. Hắn đối với những khác người không có hứng thú. Hắn chỉ muốn mau chóng tìm tới Cựu Túc Âm Dương Thú, sau đó mau chóng về Trường Sinh Tông, vì thanh vận luyện chế trời thai đan. Mặc Tà yên lặng rời đi. Thế nhưng, sau lưng lại truyền tới đối phương tiếng nói. Bằng hữu, có biết hay không Cựu Túc vực ở đâu? Ta nghĩ tìm Cựu Túc Âm Dương Thú. Nếu ngươi biết có thể hay không cáo chi một hai, ta nguyện ý dùng địa giai trung cấp linh đan trao đổi tin tức của ngươi. Ừm. Mặc Tà đột nhiên ngừng lại. Hắn chuyển hướng nhìn về phía người kia, lạnh như băng hỏi: "Ngươi cũng là tới tìm Cựu Túc Âm Dương Thú hay sao?" "Nha." "Bằng hữu ngươi cũng?" Người kia hai mắt lóe ánh sáng, giống như là tìm được cùng chung chí hướng người bình thường, cao hứng tiến tới góc mặt, nói ra: "Bằng hữu, đã chúng ta có cùng một cái mục tiêu, vì sao không đồng hành đâu? Ta chỉ là muốn 1.9 đủ Âm Dương Thú thu sữa, tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu của ngươi chính sự. Đây không phải là đúng dịp sao?" Mặc Tà hắn cũng là tìm đến Cựu Túc Âm Dương Thú thu sữa đấy. Mặc Tà đem chuyện này cáo chi đối phương về sau, đối phương như có điều suy nghĩ nở nụ cười. "Chắc hẳn, bằng hữu ngươi cũng là vì ngươi rồi phu nhân mà đến a?" "Ừm, nên tính là." "Ha ha, Cựu Túc Âm Dương Thú thú sữa, thế nhưng là cho thai nhi lễ vật tốt nhất đâu. Với lại, nó vẫn là luyện chế trời thai đan một trong tài liệu trọng yếu. Đáng tiếc, ta không phải đan sư, cũng không biết có thể luyện chế trời thai đan tiên giai đan sư, không phải con của ta liền có thể có tốt hơn điều kiện." "A ha. Đúng rồi, bằng hữu, ta gọi Diệp Tiêu, ta đến từ Lập Quốc." "Ta gọi Hàn Lệ. Chúng ta đồng hành đi." Diệp Tiêu mời Mặc Tà đồng hành. "Được." Mặc Tà cũng không có cự tuyệt. Bởi vì liên quan tới Cựu Túc Âm Dương Thú sự tình, Mặc Tà còn cần thỉnh giáo hắn. Ví dụ như hắn vừa rồi nhắc tới Cựu Túc vực, Mặc Tà cũng không chút nào cảm kích. Nếu như cùng Diệp Tiêu đồng hành, có thể giảm ngắn tìm kiếm Cựu Túc Âm Dương Thú thời gian. Cớ sao mà không làm? Nói đến Diệp Tiêu huynh đệ, ta nhưng nghe nói Cựu Túc Âm Dương Thú đều là thiên cấp ma thú, bọn chúng tương đương với thánh tiên tu sĩ đâu. Ngươi bây giờ chỉ có linh tiên cấp 8 a, ngươi cũng quá lớn mật. Ha ha, ta nói Hàn Lệ huynh đệ, ngươi chỉ có linh tiên cấp 4 cũng dám tới này, chẳng phải là so với ta to gan hơn? Một phen nói chuyện với nhau xuống tới. Mặc Tà cảm giác cái này Diệp Tiêu đoán chừng cũng giống như tự mình, người mang tuyệt kỹ đâu. Bất quá cuối cùng Diệp Tiêu lại bồi thêm một câu: "Yên tâm, chúng ta lại không cần cùng Cựu Túc Âm Dương Thú đánh, chỉ cần trộm sữa của nó là được rồi." Diệp Tiêu cùng Mặc Tà đối địa đồ tìm kiếm Cựu Túc vực. Phía khu vực này bên trong, Cựu Túc Âm Dương Thú thường xuyên ẩn hiện khu vực, liền được xưng là Cựu Túc vực ân lý thuyết. Cựu Túc vực ngay tại dưới chân của chúng ta, có thể ta ở trong này bồi hồi vài ngày, ngoại trừ một chút Cựu Túc Âm Dương Thú lưu lại dấu chân, cái khác đều không trông thấy. Khu vực khác ta cũng đi nhìn rồi, những địa phương kia, thậm chí ngay cả Cựu Túc Âm Dương Thú dấu chân đều không có. Diệp Tiêu một bên thở dài, vừa nói: "Như vậy, nơi này là Cựu Túc vực, không sai, có hay không một loại khả năng, nơi này có cái khác bí động, hoặc là một chút huyền diệu không gian? Ta cũng là nghĩ tới, nhưng ta không phát hiện nha. Ta đi thử một chút." Mặc Tà bình tĩnh trả lời. Dứt lời, hắn tại chỗ nhắm mắt ngồi xuống, tại chân khí nâng nổi dưới, nhảy giữa không trung. Mặc Tà đem phân biệt đem Thanh Lam nguyên khí cùng đến Thiên Kim Viêm, phát tán cái này một mảnh Cựu Túc vực. Vô luận là không trung, vẫn là lòng đất, đều trốn không thoát Mặc Tà cảm giác. như thế kéo dài nửa canh giờ. Mạc Tà đột nhiên nghe được quỷ dị tiếng kêu. Niu, niu niu. Mạc Tà vội vàng mở to mắt. Nguyên bản một mảnh sáng sủa sạch sẽ bầu trời, lại tại lúc này biến thành một đoàn quỷ dị dòng sông. Một cái, ở trên đỉnh đầu nhấp nhô hắc bạch dòng sông, chương 302, Cửu Túc Cấm Dương Thú. Chương 302, Cửu Túc Cấm Dương Thú. Vậy bên trong mới là Cửu Túc vực a. Diệp Tiêu chỉ vào đỉnh đầu thời tiết, kinh ngạc quên thu nạp lên miệng. Hai màu trắng đen dòng sông, xóa đi trên bầu trời tất cả đám mây, thậm chí còn che giấu ánh nắng. Cho nên, toàn bộ khu vực đều hắc ám đến đưa tay không thấy được năm ngón. Duy nhất ánh sáng, chỉ có từ dòng sông kia bên trong màu trắng bên trong, rọi rỉ ra một chút xíu ánh huỳnh quang. Chợt nghe gặp không trung vang lên vụ vụ, một cái màu trắng trụ lớn từ hắc bạch dòng sông bên trong vươn hướng mặt đất. Oeng, hai đạo lưu quang từ mặt đất bay vút lên. Màu trắng trụ lớn đâm vào khe nước bên trong, giống như là một cây tăm, hung hăng đụng chạm lấy cái răng. Khe nước chịu đựng không được trụ lớn va chạm, thế là khe nước xuống núi vách tường bắt đầu sụp đổ, đồng thời có thể trông thấy những này màu trắng trụ lớn mặt ngoài có thật nhiều thô to gai hình dáng lỗ thủng. Từ đâm lỗ bên trong phun ra sương khói màu trắng. Sương khói màu trắng bao phủ mặt đất, tại khe nước bên trong tràn ngập. Vừa rồi từ mặt đất bay ra hai đạo lưu quang đã tránh đi trụ lớn, lơ lửng giữa trời. Hai đạo lưu quang, một màn màu đen lưu quang bên trong đi ra Mạc Tà. Mạc Tà bị hắc vụ bao bọc vây quanh, bên người còn quấn hùng hùng thiêu đốt kiếm diễm. Một cái khác bôi tử sắc lưu quang bên trong đi ra Diệp Tiêu. Dưới háng của Diệp Tiêu cưỡi một cái tóc tím quái hổ trên lưng kết sinh tử tinh. Diệp Tiêu huynh đệ, ngươi có một cái thật xinh đẹp linh thú a. Mạc Tà một bên trêu chọc, một bên vung vẩy từ bản thân càn khôn tay áo. Hắn cũng muốn để Lưu Ly Yêu Long đi ra hít thở không khí. Thế nhưng, hắn lại không có càn khôn trong tay áo phát ra Lưu Ly Yêu Long. Lưu Ly Yêu Long thậm chí không có ở đây đất trời trong lòng bàn tay bên trong. Hả? Tiểu gia hỏa kia đi đâu? Mạc Tà hơi nghi hoặc một chút, nhưng bây giờ Mạc Tà không có thời gian đi tìm nó, bởi vì cái kia trụ lớn đột nhiên linh hoạt uốn éo. Trụ lớn băng về phía Mạc Tà đang muốn chống cự, lại đột nhiên ở giữa nghe được một tiếng hổ gào. Một đạo màu tím linh quang từ đằng xa phong tới. Vậy mà thay Mạc Tà chặn lại công kích. Mạc Tà ngẩng đầu nhìn lên, là Diệp Tiêu tử hổ, nhưng không phải dưới háng hắn chỗ cưới một con kia. Hắn có hai cái tử hổ. Diệp Tiêu huynh đệ, của ngươi lão hổ thật nhiều mà. Ha ha, kỳ thật bọn chúng gọi tử tinh hổ yêu. Ồ, đây chính là tử tinh hổ yêu. Ta nghe nói tử tinh hổ yêu rất táo bạo, rất khó thuần phục, ngươi thế mà thuần dưỡng hai cái. Kỳ thật ta còn có mấy con đâu. Xem ra Diệp Tiêu huynh đệ tại thuần thú phương diện rất có kiến giải mà. Dù sao ta chính là thuần thú sư a. Cẩn thận. Chợt thấy từ trên cao hắc bạch dòng sông bên trong hạ xuống một cái màu đen trụ lớn. Màu đen trụ lớn bên trên cũng có đâm lỗ, nhưng màu đen trụ lớn gai lỗ phun ra đấy lại là nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ cùng xương trắng hỗn tạp, hình thành quỷ dị khí lãng, nuốt sống toàn bộ khe nước. Màu đen trụ lớn đánh tới hướng Diệp Tiêu. Trụ lớn tốc độ quá nhanh, Diệp Tiêu ý thức được, coi như hắn chạy thoát, cũng hẳn là trọng thương. Không đông, một đạo kim diễm vọt tới màu đen trụ lớn. Một kích này, đem trụ lớn tốc độ yếu bớt. Là Mạc Tà. Đã có Mạc Tà trợ giúp, Diệp Tiêu có thể an toàn thoát thân. Diệp Tiêu còn chưa kịp nói lời cảm tạ, hắc bạch dòng sông bên trong lục tục ngoe giáng xuống càng nhiều trụ lớn. Mạc Tà nghi ngờ nói, những này là trụ lớn là cái gì? Không dứt rồi. Diệp Tiêu vội vàng trả lời. Hàn Lệ huynh đệ, đây cũng không phải là cái gì trụ lớn. Đây đều là Cửu Túc Cấm Dương thú sở đủ a. A. Đang lúc Mạc Tà kinh ngạc thời điểm, lại nghe thấy trên bầu trời hắc bạch dòng sông bên trong truyền ra nu nu và thiếu thanh âm vang vọng đất trời, chấn động đến Mạc Tà tâm phiền ý loạn. Nương theo lấy tiếng gào thét càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều sở đủ từ hắc bạch dòng sông bên trong rũ ra, dâm hướng đại địa. Ma thú giáng lâm. Đây là một cái ước chừng cao 200 thước quái vật. Nó toàn thân không lông, cho nên có thể trông thấy da của nó dưới đáy, rất nhỏ nổi lên mạch máu. Thân thể nó thon dài, là trắng đen xen kẽ nhan sắc. Cái này ma vật thân thể giống như là bị xoáy vặn vắt chặt giấy, hoặc như là hai khối ghép lại không hoàn chỉnh xếp gỗ, mà liệu mạng tiếp trước sau chỉ đấy, là một khối trắng đen xen kẽ lửa khối. Mặc dù dáng dấp kỳ quái, nhưng vẫn là có thể nhận ra đầu của nó, ảnh chân dung của nó là một cái không có sừng đầu dê, trên trán có một viên thái cực kết tinh. Ba đầu cái đuôi thật dài, bên trái một đầu là màu trắng, bên phải một đầu là màu đen, ở giữa một đầu là trắng đen xen kẽ. Quái vật này, mặc dù nhìn xem giống như có cao 200 thước, nhưng là rất lớn một bộ phận độ cao, đều là đến từ những cái kia thật dài sở đủ. Những này sở đủ là công kích của bọn nó thủ đoạn. Nó sở đủ, nó có 9 cái, cùng cái đuôi nhan sắc tương tự, cũng là bên trái 3 cái sở đủ là màu trắng, bên phải 3 cái là màu đen, ở giữa là trắng đen xen kẽ. Mỗi một cái sở trên bàn chân đều có dao ngắn lỗ, chân trái phun xương trắng, chân phải phun hắc vụ, bên trong đủ đồng thời phun hắc bạch sương mù. Cái này, đây chính là Cửu Túc Cấm Dương thú sao? Vật nhỏ dáng dấp vẫn rất độc đáo a. Mạc Tà nhẹ giọng cảm khái. Tại Cửu Túc Cấm Dương thú trước mặt, Mạc Tà nhỏ bé đến giống như hạt cát bụi. Cái này Cửu Túc Cấm Dương thú, có ngày giai cấp 1. Diệp Tiêu biết đây là thiên cấp ma thú, cho nên hắn cần 10 phần chú ý cẩn thận. Hàn Lệ huynh đệ, đầu này Cửu Túc Cấm Dương thú không phải mẫu thú, không sữa, không tất yếu tại trên thân nó lãng phí thời gian. Diệp Tiêu rất rõ ràng so Mạc Tà càng hiểu hơn Cửu Túc Cấm Dương thú. Tại Diệp Tiêu nhắc nhở phía dưới, Mạc Tà dẫm lên hắc vụ, tránh né lấy Cửu Túc Cấm Dương thú sở đủ. Đồng thời, Mạc Tà còn cần cẩn thận theo nó sở đủ bên trong phun ra quỷ dị sương mù. Mạc Tà cảm thấy những cái kia sương mù khẳng định không thích hợp. Quả nhiên, Diệp Tiêu kịp thời nhắc nhở hắn, cẩn thận những này hắc bạch khí vụ, nó sẽ ăn mòn chân khí của ngươi. Mạc Tà hai tay nhất chuyển, sắp tới thiên kim viêm chuyển biến thành một cái hình tròn lồng phòng ngự, bao vây lấy chính mình. Khi hắc vụ cùng xương trắng ăn mòn nuốt hết Mạc Tà thời điểm, Mặc Tà phát hiện, sương mù lại giống vật sống bình thường, tại nuốt chửng kim viêm năng lượng. Niu niu niu. Lại nghe thấy một tiếng dị hưởng. Lại một chỉ cựu túc cơm dương thú, từ hắc bạch dòng sông bên trong chui ra. Cái này cựu túc cơm dương thú, so phía trước cái kia càng lớn. Với lại, bộ ngực của nó, ngoài định mức sinh trưởng chín khỏa vừa lớn vừa tròn, bong bóng, giống như là to lớn dương ngọt. Diệp Tiêu thời khắc đang quan sát hắc bạch dòng sông. Khi hắn phát hiện cái thứ hai cựu túc cơm dương thú lúc, hắn vội vã chỉ vào cựu túc cơm dương thú trước ngực dương ngọt, hướng Mặc Tà hô to. Đến rồi. Cái này một cái là mẫu thú. Diệp Tiêu đang tại cao hứng thời điểm, cái kia mẫu thú đột nhiên đem hai cái sở đủ quăng về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu mở to hai mắt. Đi. Hắn vừa nói, một bên ném ra bên ngoài một cái đặc thù trái cây. Một cái tử tinh hổ yêu nhảy lên một cái, nuốt vào trái cây ăn trái cây về sau, tử tinh hổ yêu thân hình đột nhiên trở nên cao lớn. Nó ngửa đầu phun ra một đạo màu tím linh quang đồng thời, lại gặp tử tinh hổ yêu đạp trên chân khí, trên không trung bay vọt, cho đến đi vào bên cạnh Diệp Tiêu, bảo hộ hắn. Đông. Đáng tiếc, điểm này màu tím linh quang không cách nào làm bị thương cựu túc cơm dương thú. Sơ đủ hạ xuống, trong nháy mắt đem tử tinh hổ yêu nện trở thành bùn não. Sơ đủ tiếp tục vung đẩy, truy hướng Diệp Tiêu. Dưới háng Diệp Tiêu còn có một chỉ tử tinh hổ yêu. Vội vàng bên trong, hắn đành phải từ tử tinh hổ yêu trên lưng nhảy xuống. Tử tinh hổ yêu bay nào tiến lên, lại lần thay Diệp Tiêu ngăn lại Sơ đủ. Liên tiếp giết chết hai cái tử tinh hổ yêu, Sơ đủ tốc độ bắt đầu trở nên chậm chạp. Diệp Tiêu rốt cuộc đào thoát, thật là đáng sợ. Ta đây còn có thể trộm được sữa của nó sao? Diệp Tiêu lòng còn sợ hãi. Lúc này, trước mắt của hắn một mảnh sương mù dày đặc. Hắn nhớ tới chính mình mới quen đồng bạn. Hả? Hàn Lệ đâu? Hắn tu vi so với ta còn thấp, sẽ không bị đánh chết ta. Diệp Tiêu cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng khi hắn nhìn về phía không trung, tìm kiếm Mặc Tà bóng dáng lúc, lại đột nhiên phát hiện, từ trên cao một mảnh hắc bạch trong sương mù, quẳng xuống một cái to lớn sờ đủ, chém dụng sờ đủ người. Lại là